Dạ, kính chào toàn thể quý vị chúng tôi, mời quý vị chúng tôi chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Như Lai Bậc A La Hán, chánh đẳng giác minh hạnh túc hiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay thứ bảy chúng ta học về giới học người cư sĩ. Hôm nay là bài thứ 14. Thì mỗi buổi chúng ta học một giới. Hiện tại chúng ta đang học về bát giới Jivatha Kasipa, tức là cái tám giới khác, không phải tám giới của bác đàn trai. Chúng ta đã học về giới thứ năm cho đi, tại vì bốn giới đầu giống với ngũ giới. Giới thứ năm đó là giới nói lời chia rẽ. Giới thứ sáu là nói lời thô ác. Bữa chúng ta học nay chúng ta sẽ, trước khi bước vào giới thứ bảy, thì chúng ta thêm một cái tích truyện từ Kinh Pháp Cú. Đó là người phạm điều giới nói lời thô ác, là cái giới được bài 13 chúng ta học ấy. Trong thời Đức Phật Kassapa, một người thí chủ giàu nhiều của cải, có đức tin nơi Tam Bảo, cho xây cất một ngôi chùa xong, rồi thỉnh vị tỳ khưu làm trụ trì tại ngôi chùa ấy và xin hộ độ bốn thứ vật dụng, y phục, vật thực, chỗ và thuốc trị bệnh, đúng không? Tức là vào thời Đức Phật Ca Diếp, có một người thí chủ giàu có đã làm một ngôi chùa và xin thỉnh một vị tăng làm trụ trì ngôi chùa ấy và ủng hộ bốn thứ gọi là tứ sự cúng dường, về y phục, về đồ ăn, về chỗ ở và về thuốc. Hàng ngày vị tỳ khưu trụ trì đến độ ngọ tại nhà thí chủ, tức là hàng ngày đến khất thực ăn bữa trưa tại nhà thí chủ. Một hôm, một ngày, trưởng lão khất tăng là bậc A La Hán đi khất thực đến trước cổng nhà người thí chủ ấy. Ngài trưởng lão có lục căn thanh tịnh thật đáng tôn kính. Nhìn thấy ngài trưởng lão khất tăng, người thí chủ liền phát sinh đức tin trong sạch. Nơi ngài trưởng lão, người thí chủ ra tận cổng kính thỉnh ngài trưởng lão vào trong nhà, thỉnh ngài trưởng lão ngồi chỗ cao quý, rồi kính dâng vật thực đến ngài trưởng lão khất tăng một cách cung kính. Tức là một ngày nọ thì bây giờ có một vị trưởng lão khất tăng từ phương khác tới. Người chư thí chủ nhìn thấy dáng mạo rất là đặc biệt, tại vì vị đó là chứng A-la-hán rồi, cho nên là dáng mạo lục căn thanh tịnh rất là khác biệt khác thường, cho nên có lòng kính tinh và mời từ ra cổng, mời vào thỉnh trong nhà, rồi dân vật thực mời chỗ ngồi cao quý. Nhìn thấy tấm y của ngài trưởng lão đã cũ, người thí chủ xin phép kính dâng đến ngài trưởng lão tấm y mới. Thấy tóc ngài trưởng lão hơi dài, người thí chủ xin phép gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ngài trưởng lão. Người thí chủ kính thỉnh ngài trưởng lão đến nghỉ tại chùa và xin phép mang một chiếc giường đến kính dâng bên ngài trưởng lão. Đó, thì quý vị thấy cúng giường rất là tuyệt vời. Đó là không chỉ cúng giường bữa cơm mà thấy đón tiếp rất là tuyệt vời. Rồi còn thấy nếu tóc của ngài A-la-hán, bậc A-la-hán rồi tóc hơi dài, thì chắc là A-la-hán cũng không quan trọng, nó hình thức lắm rồi, không chóc ngã nữa. Cho nên ngài mới gọi thợ, xin phép gọi thợ hất tóc đấy, nên cạo tóc cho ngài. Rồi cho cúng giường một cái giường nữa. Những việc như vậy đối với vật đó là phước của vị thí chủ rất lớn, vì vị kia là A-la-hán. Vị tỳ khưu trụ trì đang ngồi trong nhà thí chủ, theo dõi nhìn thấy người thí chủ hết lòng thành kính đối với ngài trưởng lão khất tăng như vậy, nên phát sanh tâm ganh tị, nghĩ rằng mới gặp vị khách tăng này, người thí chủ hết lòng tôn kính và ân cần phục vụ đến thế, còn ta đến đây độ ngộ mỗi ngày mà ta đâu có được người thí chủ tôn kính ân cần phục vụ như vậy đâu. Người thí chủ kính thỉnh ngài trưởng lão khách tăng đến nghỉ tại ngôi chùa, cung kính tiện đưa ngài trưởng lão Khách Tăng và vị tỳ khưu trụ trì trở về chùa. Ngài thí chủ kính dâng một tấm y mới đến ngài trưởng lão Khách Tăng, gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ngài, kính dâng đến một chiếc giường rồi kính thỉnh ngài sử dụng chiếc giường ấy để cho thí chủ được có sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc lâu dài. Tức là cái cách như vậy thì quý vị thấy là làm như thế. Rồi ngày hôm sau, ở đây tiếp tục ngày hôm sau, người thí chủ cũng kính thỉnh vị trụ trì và ngài trưởng lão đến sáng hôm sau đến độ ngọ. Người thí chủ đảnh lễ và cung kính ngài trưởng lão Thanh Tăng và tỳ khưu trụ trì rồi xin phép trở về. Thì lúc đó chúng ta biết là cái vị tỳ khưu trụ trì thì đã không hài lòng, đúng không ạ? Đã thấy ganh tị, quý vị thấy không? Tu hành bao nhiêu năm nhưng mà vẫn ganh tị. Anh tị thấy người ta đối xử với người khách là như vậy, còn mình ở đây lâu mà không được như vậy, ganh tị. Nhưng mà sự ganh tị đó mới trong tâm thôi, chưa tới đây mới thấy. Đó là theo dõi thấy người thí chủ hết lòng tôn kính và ân cần phục vụ chu đáo ngài trưởng lão Khách Tăng, vị tỳ khưu trụ trì phát sinh tâm ganh tị không sao chịu nổi được, nên vội vàng đến chỗ của ngài trưởng lão buông lời chửi mắng bốn điều là: này ông Khách Tăng, xin phép đánh số để cho chúng ta dễ theo dõi. Một, ông nên ăn phẩn, tức là ăn phân á, hơn là đồ vật thực của nhà thí chủ. Hai, ông nên ở chuồng hơn là mặc tấm y của nhà thí chủ. Ba, ông nên nằm trên mặt đất hơn là nằm trên giường của nhà thí chủ. Bốn, ông nên tự nhổ tóc hơn là để cho người thí chủ gọi người thợ hớt tóc đến cạo tóc cho ông. Quý vị thấy lời này buông chửi rất nặng, đúng không ạ? Đúng là lời nói gọi là thô ác, đúng không? Lời nói thô ác nè. Chửi người ta ăn phẩn nè. Rồi chửi người ta nên ở chuồng nè. Chửi người ta nằm trên đất, đừng nằm trên giường nè. Và chỗ người ta là tự nhổ tóc đi, chứ để người ta cạo tóc. Bốn điều. Bốn điều của vị thí chủ ghi cúng giường như vậy. Nghe lời chửi mắng như vậy, ngài trưởng lão Khách Tăng nguyện rằng: xin cho vị tỳ khưu trụ trì này đừng có bị hại. Vì thấy lòng từ bi của một bậc A La Hán có khác, đúng không? Bị chửi như vậy cũng chỉ nguyện là người ta không có bị hại. Và chúng ta theo dõi tiếp xem thế nào. Ngài trưởng lão Khách Tăng nghỉ lại một đêm tại ngôi chùa ấy. Khi thức dậy từ sáng sớm, ngài trưởng lão đã lặng lẽ đi khỏi chùa du hành đến nơi khác. Vì sao mà chỉ một bữa thôi, thấy không ấy thì thôi ngài đi, cho nên vô chấp. Sáng ngày hôm sau đến giờ đi khất thực, vị tỳ kheo trụ trì dùng ngón tay búng nhẹ vào cái chuông báo hiệu giờ đi khất thực, rồi một mình đi đến nhà người thí chủ. Người thí chủ đảnh lễ vị tỳ kheo trụ trì xong, bèn bạch rằng: kính bạch ngài, ngài đến đây một mình, còn ngài trưởng lão Khách Tăng sao chưa thấy đến? Bạch ngài. Vị tỳ kheo trụ trì bảo rằng: này ông thí chủ, xin ông đừng nhắc đến vị Khách Tăng ấy nữa. Hôm qua sau khi ông trở về, vị Khách Tăng ấy vào phòng ngủ, sáng nay sư thức dậy sớm làm mọi việc quét dọn sạch sẽ bên trong, bên ngoài chùa, lấy nước uống, nước dùng, vân vân, xong đến giờ đi khất thực, sư đánh chuông báo hiệu mà vẫn chưa thấy vị Khách Tăng ấy dậy, cho nên một mình sư đến đây. Tức là còn nói thêm tội cho người ta nữa, bị thế không biết thật hư thế nào, nói người ta ngủ chưa dậy nữa, đúng không ạ? Đó, nói như vậy. Thì câu chuyện đó tất nhiên là cái người thí chủ kia cũng không tin chuyện đó, nhưng mà rồi kết cục sau đó như thế nào thì lưu quan đoạn. Từ đó về sau, vị tỳ kheo trụ trì phát sinh tâm hối hận, nóng nảy, khổ tâm, cho nên thực hành pháp thiền định hoặc thiền tệ không thể phát triển được. Bởi vì vị tỳ kheo trụ trì phạm điều giới, nói lời thô ác, chửi rủa mắng nhiếc đến bậc thánh A La Hán. Đó, quý vị thấy nếu mà đắc tội với bậc thánh, ở đây tới bậc thánh A La Hán nữa, cho nên là cái đó là làm cho tu không được, thực hành pháp thiền định thiền tệ thì không được, tức là thu thiền chỉ thiền quán thì không được, không phát triển được nữa. Vì cái nghiệp đó là nghiệp đọa rồi, quý vị không, cái nghiệp đó thuộc nghiệp chữ bán thánh nhân á, thì sám hối hết, nhưng mà ở đây là không có sám hối được nên vẫn còn. Thì cho nên là cái nghiệp vị bán thánh nhân á, coi vậy nguy hiểm á, thời nay mình chẳng biết ai thánh nhân ai phàm. Nhiều khi gặp bậc thánh mà người ta, mình không biết, mình chửi, đúng không ạ? Chửi thì cái nghiệp đó nó làm cho mình tu tập cũng không được. Rồi sau khi chết thì sao? Sau khi vị trụ trì ấy chết, ác nghiệp nói lời thô ác ấy cho quả làm tinh tâm tái sanh, tức là tâm suy xét thọ xả quả bất thiện. Cái này là ai học vi diệu pháp biết không ạ? Kiến đọa trong tiểu địa ngục suốt thời gian lâu dài, rồi từ tiểu địa ngục này đến tiểu địa ngục khác. Từ thời Đức Phật Kassapa, tức là Đức Phật Ca Diếp, cho đến khi mãn quả của ác nghiệp ấy mới thoát ra khỏi địa ngục. À, quý vị thấy chẳng có đáng gì đúng không? Chỉ một lời tức, một chửi vậy thôi. Nhưng mà đúng chửi, đúng bậc thánh là nghiệp rất là nặng. À, trong cái nghiệp ác nghiệp của lời nói thô ác, chúng ta biết là nếu mà đối với bậc thánh thì nghiệp nặng, mà nghiệp đó nó xui, không thể xui được, mà cái đó là nó giống như thường nghiệp, thì đó là thường nghiệp nặng, cho nên đến khi chết thì nó trổ cái quả làm tâm tái sanh, tâm tái tục á, hay tâm đầu thai đó. Thì nếu chết bằng cái tâm nào thì tất nhiên là tâm đầu thai, chứ là tâm suy xét thọ xả quả bất thiện. Tâm suy xét thọ xả quả bất thiện, nếu như quả thiện là tâm suy xét thọ xả quả thiện đúng không? Trong cái lộ trình tâm á, ai học ở bên vi diệu pháp ở bên cái bộ kia đó, thì quý vị lộ trình tâm á, rồi mới tâm mới đầu là gì? À, tiếp thấu đúng không? Quan sát, rồi gì? Đoán định á, thì cái đây là tới quan sát, là nó tầm tâm quả trong lúc tỏ thành. Và như vậy đọa vào địa ngục, đi qua các địa ngục rồi sau đó mới ra. Cho nên cũng khổ lắm. Trong thời Đức Phật Gotama, tức là Đức Phật Thích Ca, xuất hiện trên thế gian, vị ấy thoát khỏi địa ngục, đầu thai vào một gia đình khá giả trong thành Rajagaha, tức là thành Vương Xá. Tức là dù sao thì cũng có cái nhân hồi trước khi tu tập, có phước gì đó, vậy thì bây giờ cũng được sanh vào nhà gia đình khá giả. Đứa trẻ sinh ra đời được đặt tên là Yambunka. Ác nghiệp nói lời thô ác ấy cho quả trong hiện tại. Đứa bé đó có những tính cá biệt. Một, chỉ thích ăn phân của nó mà thôi, không chịu ăn món vật thực nào khác. Hai, chỉ thích nằm dưới đất mà thôi, không chịu nằm trên giường. Ba, chỉ thích ở chuồng mà thôi, không chịu mặc quần áo gì cả, mặc dù trời lạnh hay trời nóng. Khi trưởng thành, cậu Yambunka thích ăn phân, không chịu ăn các món ăn khác, thích ở chuồng, không chịu mặc quần áo, vẫn thích nằm trên mặt đất, không chịu nằm trên giường. Quý vị thấy quả nó có hai quả đúng không? Ở đây sẵn ôn lại một chút kiến thức. Quả nó có một nghiệp á, và báo của một nghiệp nó có khi mình làm một nghiệp gì đó nó tạo ra hai quả, một cái quả gọi là tục sinh, một quả là bình sinh. Quả mà tục sinh á, tức là nó cho quả trong thời gian tái sanh, tức là khi mình chết á, nó sẽ cho quả ra đó. Nếu cái nghiệp đó nghiệp nặng nha, nghiệp nặng thì mới có cái quả đó. Thì người này là do cái quả đó mà đọa vào địa ngục. Cái quả đó nó có thể trổ trong đời này hoặc cái đời khác nữa nha, chứ không phải là mình chết lúc đó mới trổ, mà có nhiều khi cái đời sau đó nó mới trổ, giống như câu chuyện về tiền thân ngã ná, nó không có trổ liền trong cái đời kế lúc chết đó, mà nó cái lúc đời sau nó mới trổ. Cho nên vẫn là gọi là nó trả trổ cái quả nghiệp tái tục, tái tục. Còn cái quả bình sinh có nghĩa là người ta có thể chịu ngay trong đời nãy, tức là chịu quả ngay trong đời đấy, hoặc là chịu ở quả khi còn sống ở một cái đời nào đó, cho nên gọi là bình sinh. Đây thì cái chú bé gọi là Yambunka này nè, nó chịu cả hai quả đúng không ạ? Quả tái tục mà khi chết ác nghiệp đó trổ, và sau đời sau mấy đời sau chứ đúng không? Đời, đó qua ba không biết bao nhiêu đời sau mà lên nhân gian thì lại bị quả đó nữa. Quý vị nhớ hồi xưa chửi ngài Tỳ Kheo A La Hán là nên ăn phân, thì bây giờ chỉ thích ăn phân thôi, phải không? Rồi còn chửi người ta nằm đất đừng nằm giường, thì bây giờ chỉ nằm đất thôi, thích nằm đất thôi. Chửi người ta không nên mặc đồ gì hết, thì bây giờ cũng không mặc đồ gì hết. Quý vị thấy ba cái quả trổ ra đúng rồi. Cho nên có nhiều người có tính gì đó thì nhiều khi cái nghiệp đó, quý vị hiểu không? Cái nghiệp đó nó khiến vậy, mà quả này gọi là quả bình sinh. nha. Đó, bình sinh nó có thể chỗ trong đời này hoặc là chỗ trong đời nào đó khi còn sống. Đó. Rồi chúng ta coi thử coi tiếp theo thế nào. Cha mẹ của cậu ấy, của cậu thấy vậy, như vậy nên dẫn Yambuka đến phái tu đạo lọa thể, xin cho cậu được xuất gia theo phái này. Đó. Tại vì thấy tu như vậy hợp quá, nằm dưới đất nè, không mặc quần áo nè, là hợp với phái tu đạo lọa thể. Phái tu đạo lọa thể đồng ý chấp thuận cho cậu Yambuka xuất gia trở thành tu sĩ trong phái họ, với điều kiện bắt buộc Yambuka phải nhổ tóc cho sạch, không được cạo tóc. Chấp nhận điều kiện ấy, cậu Yambuka tự nhổ sạch tóc rồi được xuất gia trở thành tu sĩ lọa thể. Như vậy cái quả báo cuối cùng, quả báo thứ tư nó cũng đã trổ đúng không ạ? Quả báo thứ tư đó là hồi trước chửi vị A-la-hán là nên tự nhổ tóc, cho nên không nên báo người ta cạo tóc cho, đúng chưa? Như vậy rồi cái, cho nên đánh số 4 đây cho quý vị thấy 4 cái quả hồi xưa bây giờ trổ hết rồi, trổ đủ ha. Tại nên đừng có tưởng nói gì không sao, ở trên mạng là nó chửi người này chửi người kia đi, không biết người đó bậc thánh hay không, nhiều khi người ta bậc thánh không biết, nhưng mà thật ra cái người dốt thì người ta mới không biết, người học thì biết đúng không ạ? Thường bây giờ chúng sanh tà kiến cho nên không biết là bình thường. Tu sĩ Yambuka không đi khất thực hay ăn cơm mà lén ăn phân trong nhà xí. Dần dần nhóm ngoại đạo lạ thể phát hiện, sợ bị mang tiếng nên đuổi ra khỏi nhóm. Đó. Tức là vị này cũng không có đi khất thực, vì chỉ thích ăn phân thôi, cho nên là ăn phân trong nhà xí. Rồi dần dần cái nhóm kia thấy cũng không ổn, ghê quá, cho nên là thôi đuổi ra khỏi chứ không mang tiếng. Mà cái người tu gì mà kỳ quá đúng không? Đó, cho nên là tu sĩ Yambuka bị đuổi ra khỏi tu viện, đi đến trú ở một nơi gần tảng đá, chỗ để cho mọi người đi đại tiện. À, ở Ấn Độ thì nó không có nhà vệ sinh, người ta đi đại tiện lung tung. Buổi tối, tu sĩ đã thể Yambuka lén đến nơi đó lấy phân ăn, còn ban ngày y đứng một chân kia chống vào đầu gối và một tay vịn vào tảng đá, há miệng ngửa mặt nhìn trời. Làm cái hình thái kỳ quá như vậy. Một số đông người qua lại gặp tu sĩ lõa thể Yambuka thực hành hạnh lạ thường, nên bạch hỏi rằng: kính bạch ngài, tại sao hàng ngày ngài đứng há miệng như vậy? Tu sĩ Yambuka đáp rằng: này quý vị, ta là người dùng vật thực bằng gió, chỉ có gió là vật thực của ta mà thôi, ngoài vật thực gió ra ta không dùng một thứ vật thực nào khác. Quý vị thấy ông cũng nói xạo ghê đúng không ạ? Vậy mà ông nói ông ăn bằng gió luôn à, đâu biết được. Kính bạch ngài, tại sao ngài đứng một chân còn một chân kia chống vào đầu gối như vậy? Này quý vị, ta là người thực hành hạnh cao thượng, hạnh này có nhiều thần lực. Nếu ta đứng cả hai chân trên mặt đất thì sẽ làm cho mặt đất này rung chuyển. Vì vậy ta chỉ đứng một chân mà thôi, còn chân kia chống vào đầu gối, suốt ngày đêm không ngồi không nằm. Quý vị thấy không ạ? À? Tù ghê không? À, tù, nói, ông nói ngay thật, tức là thật, ông nói là ông có thần lực ghê gớp. Nếu mà đứng hai chân trên mặt đất mà cái nó rung chuyển, cho nên đứng một cái chân thôi, còn chân kia chống đầu gối, mà suốt ngày đêm không ngồi không nằm, nó xạo bằng đêm thì thế nào ai biết được. Cho nên là đúng là Đức Phật nói không đánh giá được. Nếu như không thân cận với người ta đúng không ạ? À? Không ở chung mình không biết được. Một số đông người thiểu trí mê tín tin lời của tu sĩ Yambuka, họ tán dương ca tụng cho đó là hạnh phi thường chưa từng thấy bao giờ. Một số đông dân chúng ở Anga An Dạ và xứ Magadha Ma Kiệt Đà đó đem nhiều phẩm vật đến cúng dường như tu sĩ, nhưng tu sĩ Yambuka không nhận một thứ nào cả. Tu sĩ Yambuka ở chuồng ăn phân, nằm trên mặt đất, nhổ tóc trải qua suốt 55 năm ròng rã. Đó, quý vị thấy quả báo như vậy mà sống mà đi tu làm cái hạnh đó mà suốt 55 ròng rã, 55 năm hơn nửa thế kỷ. Quý vị thấy cũng đâu đơn giản đâu mà. Cũng ghê lắm đó, nổi tiếng được người ta tung hô tung tụng, nhưng mà giả. Chỉ là vì cái làm có hạnh bất thường mà làm vậy cũng không ai chả ai biết nha, người ta tung hô rất ghê. Rồi bây giờ chúng ta tới cái phần hấp dẫn hơn, đó là Đức Phật ngự đến tế độ tu sĩ Jambuka, tức là bây giờ Đức Phật độ vào canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, tức là Đức Phật nhập định đại bi. Đức Phật suy xét với tâm đại bi xem chúng sanh nào có duyên lành nên tế độ. Đức Phật thấy tu sĩ Jambuka và những người khác có duyên đắc độ. Đó. Thì tuy như vậy nhưng mà Đức Phật cũng quan sát trên nhân gian mỗi ngày, là vào phận sự mỗi ngày đúng không, vào ban đêm này Đức Phật canh chót á, thành cuối đêm á, Đức Phật quan sát nhập định để coi ai có duyên để tế độ, thì thấy là tu sĩ này có duyên tế độ và có những người khác nữa. Đức Phật quyết định đến đó. Chư thiên biết Đức Phật sẽ ngự đến chỗ ở dơ bẩn của tu sĩ Jambuka, cho nên chư thiên làm một trận mưa lớn để rửa sạch nơi ấy, làm cho các loại cây đều trổ hoa, tạo một phong cảnh sạch mát xinh đẹp. Đó, quý vị thấy chỗ đó bẩn quá, chỗ toàn người ta đi đại tiện không, cho nên chư thiên nó biết Đức Phật tới phải mưa lớn để rửa sạch. Đó, và mưa thì mưa có nhiều nguyên nhân nha, trong đó chư thiên cũng có thể là mưa, rồng cũng có thể là mưa, mưa có thể tự nhiên nữa. Trên một kinh A-hàm, kinh Nikaya, kinh Nikaya, kinh Đăng Chi phải không? Có nói rõ đó, chứ không phải mưa lúc nào cũng do rồng hay là do chư thiên đâu. Mà buổi chiều hôm ấy Đức Phật ngự đến đến gặp tu sĩ Jambuka xin nghỉ trọ một đêm. Tu sĩ Jambuka một mực khước từ, y nói rằng: Thưa Sa môn, nơi đây không có chỗ cho Sa môn nghỉ trọ một đêm đâu, xin Sa môn hãy đi đến nơi khác. Ông chắc ông sợ là ở gần ổng ông phát hiện ra mất, cho nên là ông không cho. Đức Phật bèn hỏi Jambuka rằng: Này Jambuka, ngươi có phải tu sĩ lõa thể không? Tu sĩ Jambuka khẳng định trả lời rằng: Thưa Sa môn, tôi là tu sĩ đạo lõa thể. Này Jambuka, những thứ vật dụng của tu sĩ đạo lõa thể của ngươi để đâu mà Như Lai không thấy? Đó, tức là Đức Phật hỏi thì ông có gì đâu, ông bị đuổi ra rồi mà. Nghe Đức Thế Tôn hỏi vậy, tu sĩ Jambuka nổi giận, nói như xua đuổi rằng: Này Sa môn, nơi đây không có chỗ để cho Sa môn nghỉ trọ đâu. Này Jambuka, xin đừng nổi giận, xin ngươi chỉ cho Như Lai một chỗ ở. Này Sa môn tự tìm lấy chỗ ở. Đó, ông tức lên, ông nói như vậy. À, nhưng mà Đức Phật cũng nói là ấy, rồi ông bảo là tự tìm lấy chỗ ở đi. Đức Phật ngự đến một nơi không xa chỗ ở của tu sĩ Jambuka. Đức Phật trải tọa ngồi nhập thiền. Canh đầu đêm, tứ đại thiên vương từ bốn hướng cùng nhau đi đến đảnh lễ hầu đảnh lễ Đức Phật. Ánh sáng tỏa ra khắp một vùng trời. Canh giữa đêm, Đức Vua Trời Sát Ca, tức là Vua Trời Đế Thích, Vua Trời Đao Lợi đó, đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Ánh sáng hào quang tỏa ra khắp một vùng rộng lớn hơn canh đầu đêm. Vào canh chót, một vị đại phạm thiên có ánh sáng hào quang lần này gấp bội hơn hai lần trước, làm sáng tỏa cả khu rừng rộng lớn đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Thì quý vị thấy Đức Phật tới thì chư thiên ban đêm, đầu tiên tứ đại thiên vương tới, ánh sáng là đã rồi. Rồi sau đó là vua trời Đế Thích tới, rồi sau đó vua trời một vị thiên đại phạm thiên nữa. Tu sĩ Jambuka nhìn thấy các cảnh lạ thường chưa từng thấy, nên nghĩ rằng chắc chắn vị sa môn ấy là phải là bậc cao thượng. Đó. Thì ông cũng nhận ra là chắc chắn cái vị này cũng đặc biệt, nên ông cũng tin tưởng hơn. Sáng hôm sau, tu sĩ Jambuka đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, bèn bạch lại chuyện ba lần thấy hào quang tối hôm trước với Đức Phật. Đức Phật giải thích việc đó cho ông ấy. Ông ấy nói: Kính thưa Đại Sa Môn, ngài là bậc cao thượng, tôi thực hành hạnh cao thượng, chỉ đứng một chân, còn chân bên kia chống vào đầu gối, không ngồi không nằm, ngửa trên mặt lên trời, dùng gió làm vật thực trải qua 55 rồi mà không có một chư thiên nào đến hầu hạ tôi cả. Ông cũng khoe, không hành hạnh đó hả. Cho nên là mà sao không có chư thiên là tới hậu hết, Đức Phật mà sao có chư thiên tới hậu. Khi ấy Đức Phật truyền dạy tu sĩ Yambuka rằng: này Yambuka, ngươi lừa dối được những người mê tín, nhưng ngươi không thể lừa dối được Như Lai đâu. Đức Phật biết hết mà. Này Yambuka, có phải đã trải qua suốt 55 năm hàng ngày ngươi phải ăn phân nằm trên mặt đất ở trần truồng tự nhổ sạch tóc, thế mà ngươi đã lừa dối những người mê tín rằng ngươi ăn vật thật bằng gió, đứng một chân không ngồi không nằm, nay ngươi còn muốn lừa dối cả Như Lai nữa hay sao? Vì thấy Đức Phật biết hết cho nên ông không có lừa dối được. Đức Phật nói tiếp: trong đời quá khứ ngươi đã tạo khẩu ác nghiệp, nói lời thô ác, mắng nhiếc bậc thánh A-la-hán, nên đời hiện tại này ngươi phải chịu quả khổ của khẩu ác nghiệp ấy còn dư sót, cho nên ngươi phải ăn phân nằm trên mặt đất ở trần truồng tự nhổ sạch tóc. Bây giờ ngươi còn chấp thủ do tà kiến thấp hèn như vậy được nữa hay sao? Đức Phật nói hết. Thì ổng mới hỏi nè, rồi Yambuka hỏi lại chuyện quá khứ, Đức Phật kể lại chuyện cũ cho ông ấy nghe. Nghe xong, Yambuka phát sinh động tâm và vô cùng hổ thẹn tội lỗi của mình, liền ngồi chồm hổm xuống. Đức Phật trao cho một tấm vải choàng tắm đến tu sĩ Yambuka. Tức là Đức Phật thì có mang theo cái vải để tắm á, trong cái y gọi là cái tâm y giấm mưa đó. Thì kheo hay là Phật thì có thời đó, và tín nữ Visakha cúng đó. Người đầu tiên cũng có cái y tâm mưa đó. Tu sĩ cung kính nhận tấm vải rồi mặc vào, đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Phật rồi ngồi một nơi hợp lẽ. Đức Phật thuyết pháp tế độ Yambuka. Sau khi lắng nghe Đức Phật thuyết pháp xong, tu sĩ Yambuka liền chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-la-hán cùng với tứ tuệ phân tích lục thông. Đó, quý vị thấy á, một người là có khả năng đắc đến đạo quả A-la-hán mà có đến tứ vô ngại biện á, tứ tuệ phân tích á, và có lục thông. Lục thông luôn nha, không phải bình thường, chứ không phải A-la-hán thường đó. Mà 55 năm vì cái quả ngày xưa làm những cái điều kỳ quá như vậy, còn lừa gạt người ta nữa, tới gặp Phật nổi giận với Phật nữa, đúng quý vị thấy không ạ? Nhưng mà chỉ cần tích tắc sau nghe sau Phật thuyết pháp là chứng A-la-hán. Và không phải A-la-hán thường, mà A-la-hán với tứ tuệ phân tích mà A-la-hán giỏi lắm á. Và thêm lục thông nữa đó. Mà giỏi lắm, chứ bình thường người ta chứng A-la-hán không, chỉ có không có mấy cái này à, cho nên chứng được tới đây là rất là giỏi. Đặc biệt đồng thời ngay khi ấy, khẩu ác nghiệp, lời nói lời thô ác, mắng nhiếc bậc thánh A-la-hán trong thời kỳ Đức Phật Kassapa cũng đã mãn quả của ác nghiệp ấy, hết hiệu lực cho quả xấu nữa. Tu sĩ Yambuka kính xin Đức Phật cho phép xuất gia làm sa di tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật thấy rõ, biết rõ tu sĩ Yambuka có đủ phước thiện đã tích lũy từ vô số kiếp trong quá khứ, nhất là kiếp tỳ khưu trong thời Đức Phật Kassapa suốt 20.000 năm. Có lời nguyện, có đại thiện nghiệp ấy cho quả 8 thứ vật dụng của tỳ khưu phát sinh như thần thông, nên Đức Phật đưa bàn tay phải chỉ bằng ngón trỏ rồi truyền dạy rằng: này Yambuka, ông hãy đến đây, ông được trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Ông nên thực hành hạnh cao thượng, phạm hạnh cao thượng dẫn đến tận cùng của sự khổ sinh. Đức Phật khi dứt truyền dạy, tức là Đức Phật truyền dạy vừa dứt, tướng mạo của tu sĩ Yambuka liền biến mất. Và ngay khi ấy, Yambuka trở thành tỳ khưu, có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu và có tăng tướng trang nghiêm như một ngài trưởng lão có 60 hạ lạp đó, là chúng ta hay nói thế. Thì quý vị thấy là do cũng không phải ngẫu nhiên, đúng không ạ? Do tu từ nhiều kiếp rồi. Mà và đặc biệt là cái trong cái kiếp trước á, kiếp trước mặc dù ông tu, ông có lời nói phỉ báng thánh nhân á, nhưng mà ông có đã tu 20.000 năm trong thời Đức Phật Ca Diếp. Thì trong thời Đức Phật Ca Diếp là lớp thời đó tuổi thọ lại người là hình như là 20.000 năm vậy. Thế thì ông tu cả gần cả đời như vậy, cho nên là cái đó là đã làm thiện căn trọng. Cho nên là ông không chỉ có những cái bình thường, có nhiều đặc biệt mà tu vô lượng kiếp. Cho nên quý vị thấy đó, qua câu chuyện đó thì thấy là cho dù có thiện căn lớn, có nhiều khi mà có nhiều điều rất là tuyệt vời, nhưng mà làm một ác nghiệp nào đó thì cái nghiệp nó trổ trước à, thì cũng khổ ha. Nhưng mà cái duyên, cái nghiệp, thiện nghiệp tu hành ngày xưa gọi là căn lành đó thì không mất, không mất thì đủ duyên sẽ trổ. Như mọi ngày, dân chúng xứ Anga và xứ Magadha đem những lễ vật đến cúng dường tu sĩ Jambuka. Hôm ấy mọi người đến gặp Đức Phật tại nơi ấy, nên họ nghĩ rằng không biết Sa môn Gotama cao thượng hơn tu sĩ Jambuka hay tu sĩ Jambuka vị thầy của chúng ta cao thượng hơn Sa môn Gotama. Thì quý vị thấy là rõ ràng người ta không có biết được ai cao thượng hơn, biết Phật hơn hay là ông đó hơn. Biết được sự hoài nghi của người dân chúng xứ Anga và xứ Magadha tại nơi ấy, ngài trưởng lão Jambuka xin phép Đức Phật cho phép ngài trưởng lão nhập đệ tứ thiền, biến hóa thần thông, bay lên hư không cao khoảng một cây thốt nốt, rồi kính bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, ngài là vị tôn sư của con và con là thanh văn đệ tử của Đức Thế Tôn. Đó, thì quý vị thấy đây cũng nói rất rõ, đúng không ạ? Muốn hiện thần thông nhập tứ thiền, rồi biến hóa thần thông bay lên hư không, rồi biểu diễn như vậy rồi mới gọi Đức Phật là tôn sư để cho mọi người thấy. Khi bạch xong, ngài trưởng lão Jambuka đáp xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Phật. Một lần nữa, ngài trưởng lão Jambuka bay lên cao khoảng 2 cây thốt nốt, 3 cây thốt nốt, 7 cây thốt nốt, rồi bạch như lần trước xong, đáp xuống đảnh lễ dưới hai bàn chân của Đức Phật. Thì ông làm vậy để cho dân tin là tin Phật hơn ông. Mọi người đã thấy và nghe rõ lời của ngài trưởng lão Jambuka, cho nên không còn hoài nghi nữa. Mọi người đồng tán dương ca tụng ân đức của Phật thật là phi thường. Khi ấy Đức Phật thuyết một bài kệ, vừa chấm dứt bài kệ, 84.000 chúng sinh đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả, niết bàn tùy theo năng lực của pháp hạnh ba la mật và năm pháp chủ tính tấn niệm định tuệ của mỗi chúng sanh. Thì quý vị thấy cuối cùng thì ông không chỉ ông đắc đạo mà có 84.000 người, 84.000 chúng sinh, chúng sinh chắc có thể người hoặc là chúng sinh khác nữa, không biết có chư thiên rồi nữa. Đấy, thì đắc đạo và ở đây cũng nói rõ là tùy theo năng lực của pháp hạnh ba la mật mình tu trong đời quá khứ, và năm cái điều đó là ngũ quyền, ở đây gọi là năm pháp chủ. Ngũ quyền đó là tính tấn niệm định tuệ của mỗi người đó. Cho nên là quý vị thấy mà tu sao kết quả nó khác nhau, không phải giống nhau đâu, do tu thế nào. Thì câu chuyện qua cũng vừa qua rất là hay, đúng không ạ quý vị đó. Thì qua đó chúng ta thấy trong vòng sinh tử cũng đáng sợ thật, đừng có dại mà buông những lời nói thô ác mà mình không biết đó là lời thánh nhân, đó là bậc thánh nhân mà buông lời nói thô ác là cũng nguy hiểm lắm, cho nên đừng có chửi mắng người ta. Rồi, ta hôm nay học tới điều thứ 7, điều giới thứ 7, mục 7. Điều giới thứ 7, giới nói lời vô ích. Đó, hôm nay là có một cái giới gọi là giới nói lời vô ích. Tức là những cái giới, mà cái này hồi xưa mình không học kỹ, nhưng mà lần này thì chúng ta học kỹ. Giới nói lời vọng ngữ thì bên phần ngũ giới rồi. Giới nói lời chia rẽ rồi. Giới nói lời thô ác là câu chuyện vừa rồi đó. Rồi, bữa nay học giới nói lời vô ích. Thế nào là lời vô ích? Phần 7A là lời vô ích. Là trường hợp người nào nói hoặc người viết sáng tác những câu chuyện không có thật, thành một câu chuyện thành câu chuyện để cho người nghe hoặc người đọc tin theo, say mê lời nói của mình, rồi họ thấy sai làm mất sự lợi ích, sự an lạc. Như vậy lời nói của người đó gọi là lời nói vô ích. Thì quý vị thấy cái định nghĩa là gì? Là những người nói, hoặc là trường hợp người nói hoặc người viết sáng tác những cái chuyện mà nó không có thật, thành những câu chuyện á, những cái chuyện nó thành không có thật, để cho người khác họ nghe và họ đọc á, tin theo, say mê cái lời nói của mình mà họ thấy làm sai đi, sự thấy của họ sai, sẽ khiến người hiểu sai đi và làm mất sự lợi ích, sự an lạc. Thì như vậy á, lời nói ấy gọi là lời nói vô ích. Thì nó hơi khó hình dung đúng không quý vị? Thì khó hình dung để thì cho một ví dụ nè. Ví dụ nhất, một người A bịa ra một câu chuyện người chết đi sống lại, kể đi vào địa ngục như thế nào, thế nào, hay lên cõi trời thế nào, khiến người ta tin theo, nghĩ hình phạt ở địa ngục như vậy, hoặc cuộc sống ở cõi trời như vậy, không theo kinh điển, tức là nó khác với kinh điển. Thì đó là lời nói vô ích vì làm người ta tin theo điều không đúng như thật, tức là họ sẽ thấy sai, làm mất đi sự lợi ích, sự an lạc. Cái ví dụ này rất rõ hơn đúng không ạ? Đó, tức là bây giờ có những chuyện người ta bịa ra, người nào đó chết đi xong lại cũng bịa thôi, nhiều khi không có ấy viết trên mạng gì đó, kêu là có người đó nào đó, người A, người B, người C, người D vậy đó. Nói chung người ta cũng không cần nói là vọng ngữ, tại vì người ta chỉ viết vậy thôi, chứ người ta không chỉ rõ là ở đâu đó, nơi nào đó, vào thời nào, người ta chỉ nói có người như vậy chết đi sống lại, kể chuyện rằng đi vào địa ngục như thế này, nên có trời thế này, vân vân, cái cảnh ở địa ngục như vậy, có trời như vậy, nhưng mà nó chẳng có giống kinh điển gì hết. Thì tuy là như vậy, nhưng một câu chuyện vậy nó truyền ở trên mạng, nó truyền cho mọi người nghe, rồi mọi người cũng tin theo. Thì như vậy làm cho cái thấy của người ta sai, cái hiểu không, cái thấy nó sai mất. Như vậy thì cái làm gì, mất đi cái sự lợi ích, sự an lạc của người ta, tại vì người ta đã nhìn nhận cái vấn đề nó đi sai. Thì cái đó là lời nói, lời nói vô ích, nó chả có mang lại hiệu ích, hiệu quả cho người ta. Đó gọi là lời nói vô ích. Cho nên cái này mình học kỹ mình thấy là có nhiều cái, và từ từ chúng ta sẽ tiếp tục có nhiều cái lời nói vô ích lắm, những cái chuyện không đâu vào đâu và vô ích là như vậy nha. Rồi đó là định nghĩa lời nói vô ích, thì quý vị hiểu rồi đó, tức là những chuyện không có thật đó, không chuyện không thật mà cho người ta nghe người ta tin á, người ta nghe người ta đọc người ta tin theo rồi say mê nữa, thấy rồi dẫn đến họ thấy sai, rồi họ sự mất đi thường là ít nữa ăn lạc, tức là cái nhìn nhận của họ bị sai đi. Thì thật ra bây giờ mấy quý vị thấy ngay trong Phật giáo á, trên chuyện Phật giáo nó nhiều cái viết những câu chuyện kiểu Đức Phật thế này thế kia, nhưng mà thật ra câu chuyện nó có đâu, người ta cứ viết vậy đó, rồi cũng bao nhiêu người tin rồi, và cả chuyện gì đó có một vị hòa thượng thấy đời quá khứ nói người này thế này kia, giống như cái chuyện này cái con cái có chuyện gì đó mà đâu thấy trong kinh đâu ha, có cái ông tỳ kheo đó hay là vị nào đó, người dân á, người thường á, đi tới báo nói người khác là với ông thầy là cái cô đó bỏ con á, rồi cái sao ấy, người ta nói cái do đời quá khứ ông chỉ lập con chuột á, thấy con chuột nó chết ở bên đường, ông chỉ đắp cho cái gì đó, đắp cho nó cái tấm áo thôi hay cái gì đó, còn người kia mới đem con chuột để chôn, nên cô đó bây giờ chỉ có theo ăn thời gian theo người kia luôn đó. Thì chẳng hạn những cái chuyện như vậy nó đâu có dẫn chứng, đâu có xuất xứ, mà nếu cái chuyện đó nếu mà nó đúng thì không sao, nhưng mà chuyện đó mình tự nghĩ ra mình biết vậy đó là thành ra cái chuyện lời nói vô ích, quý vị hiểu không, nó lời nói vô ích đó, mà nhiều người tin nữa thì cái nghiệp mình nặng hơn cho nên là hãy cẩn thận, đừng có sáng tác mấy cái chuyện như vậy. Giới 7B, giới lời nói vô ích, thì cái chữ tiếng Pali phiên âm là thế này, sam pháp pa la và sam pháp la, thì cái chữ này là sam pa và pháp la ba pa, thì cái chữ này được định nghĩa là sam pa là làm mất sự lợi ích và sự an lạc, còn cái chữ pa la pa là lời nói, Còn đằng sau thì chúng ta quen rồi, ví dụ như đằng sau cái chữ này là Varamasikapadam à, thì nó gồm hai chữ cộng lại. Cái chữ Varamani là tác ý tránh xa và Sikapadam là điều giới. Còn cái chữ cuối cùng là Samadhiyami, tức là con xin thọ trì. Thì nghĩa toàn câu sẽ là con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự nói lời vô ích. Đó. Thì chỉ có đơn giản một câu vậy thôi. Bây giờ chúng ta phải hiểu. Rồi, ở đây phải là 7C là chi pháp của phạm điều giới nói lời vô ích. Thì người nào phạm điều giới nói lời vô ích phải hợp đủ hai chi pháp. À, thì trong các giới của Nam Triền chúng ta luôn luôn có cái chi pháp để xét. Một là tác ý ác trong tác tâm nói lời vô ích, tức là mình phải có cái ý không thiện, ác là ý không thiện. Rồi thứ hai là nói lời vô ích. Thì cái ý ác là cái gì? Ý ác là lấy cái ý gì thì quý vị nhớ, nếu mà định nghĩa thiện ác là đối với Phật á, với Phật định nghĩa là cái nào là thiện, cái nào bất thiện, đúng không ạ? Thiện á là làm lợi ích cho mình và hoặc là làm lợi ích cho người, hoặc là làm lợi ích cho cả hai. Còn bất thiện á là làm không mang lại cái việc nào đó mà nó không mang lại lợi ích cho mình, không mang lại lợi ích cho người, hoặc là không mang lại lợi ích cho cả hai là bất thiện. Tức là mình làm một cái việc gì đó mà cứ nó mang không mang lại lợi ích cho ai hết, một người nào đó hoặc là mình hoặc là người hoặc là cả mọi người thì tất cả những cái điều đó là vô ích, cái là bất thiện. Thì cái là ý mà mình khởi lên cái làm đó, mình nghĩ là mình làm cái việc đó thì cái đó là ý ác, ý bất thiện. Và tất nhiên ý không nói phải nói ra. Rồi, cái mục 7D là giảng giải về sự nói lời vô ích. Thì chúng ta phải học kỹ hơn, chúng ta mới hiểu. Trường hợp 1, người nào nói hoặc viết những câu chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật, để cho người nghe, người đọc say mê tiêu khiển trong chốc lát, làm mất thời giờ mà không đem lại lợi ích, gọi là lời nói vô ích, nhưng không gọi là lời nói dối, bởi vì người nói hay người viết không có tác ý ác tâm nói dối, làm cho người nghe, người đọc tin theo rồi gây ra sự tai hại. À, tức là ở đây ấy, thì chúng ta hiểu cái trường hợp thứ nhất là có những câu chuyện người ta viết nói gì đó, những câu chuyện nhảm nhí hoang đường không có thật, nhưng mà làm cho người ta say mê trong chốc lát, mất thời gian, không đem lại lợi ích, thì người đó cái gọi là gì, là nói lời nói vô ích, nhưng mà không có phạm nói dối. Bởi vì sao? Vì người ta cũng không có gạt người ta được, bởi vì người ta cũng thừa biết cái chuyện đó nó không có thật, hiểu không? Tại vì cái điều kiện để phạm nói dối là cái người nghe họ biết cái chuyện đó, họ tin cái chuyện đó thật. Còn những khi mình nói ra, mình viết ra những cái chuyện hoang liền, nhảm nhí gì đó, chuyện tình, chuyện gì đó vân vân, nhưng mà nó cái chuyện đó người ta thừa biết chả có thật, đúng không? Ví dụ viết khoa học viễn tưởng rồi đó, người ta ai đã biết chuyện đó không thật, cho nên người ta chỉ là say mê tiêu khiển trong chốc lát, là mất thời giờ thôi, mà không đem lại lợi ích. Những cái chuyện mà nó không đem lại lợi ích nha. Còn những cái chuyện khoa học viễn tưởng nhiều khi cũng có lợi ích á, không biết, cho nên cũng không biết nữa, cũng phải kiếm coi nó có lợi ích hay không nữa. Đó, thì cái đó thì cái chuyện là phạm về cái nói lời vô ích thôi, chứ không phạm nói dối, bởi vì người ta nghe rồi người ta cũng không có tin theo đâu, mà chuyện người ta chỉ là lấy cái đó là tiêu khiển, là mất thời gian. Đó, trường hợp mới thứ nhất. Trường hợp thứ hai, nếu người nào nói hoặc viết những chuyện nhảm nhí, hoang đường, không có thật, để người nghe hoặc người đọc say mê, tin theo, có chữ tin theo nè, rồi làm mất lợi ích, gây ra sự tai hại, thì người nói hoặc người viết phạm điều giới nói lời vô ích và phạm điều giới nói dối nữa. Thì quý vị thấy nếu mà mình viết ra những câu chuyện, nói hoặc viết ra những câu chuyện nhảm nhí hoang đường không có thật, mà khiến cho người ta say mê rồi tin theo nữa, tin theo đó, quan trọng là tin theo, thì làm rồi mất lợi ích và gây ra sự tai hại. Thì như vậy vừa phạm cả nói lời vô ích và nói dối luôn. Đó, cho nên quý vị thấy mà nó rõ hơn, đúng không? Nói dối thì có một cái thôi, nhưng mà cái này nó phạm tới hai. Đó, cho nên nếu mình học không kỹ thì mình kêu người ta chỉ phạm nói dối thôi, nhưng thật ra là người ta phạm luôn cả cái lời nói điều giới, nói lời vô ích nữa. Rồi trường hợp này thì cũng dễ ví dụ thôi, đúng không? Biết là những câu chuyện như nãy đó, như nó đó, mình kể là Đức Phật độ cái người này người kia gì đó, nhưng mà thật ra chả có câu chuyện đó. Rồi cái đó người ta có tin theo say mê nữa, rồi mà thật ra là chả có. Rồi câu chuyện đó nó mang đến, nó khiến cho người ta hiểu lầm về Phật giáo, hiểu sai về kiến thức Phật giáo, thì cái đó là vừa nói dối vừa nói lời vô ích, phạm hai giới luôn. Trường hợp 3, người nào nói hoặc viết những chuyện không có thật để làm ví dụ trong việc giảng dạy, để giúp cho người nghe, người đọc dễ hiểu theo lời dạy ấy, thì lời nói của người ấy không gọi là lời nói vô ích. Đấy, trường hợp 3 là cái trường hợp đôi khi người ta giảng dạy thôi, đưa ra ví dụ như thế này, ví dụ như thế kia, thì cái ví dụ đó nhiều khi giả sử thôi chứ chẳng có thật. Nhưng mà muốn đưa ra để cái làm rõ cái trường hợp đó, thì cái ví dụ đó là nó, thứ nhất là để dễ hiểu, giúp cho người nghe có lợi ích và dễ hiểu. Như vậy cái đó không phải là vô ích. Và đồng thời cái ví dụ đó nó phải là gì? Không có mâu thuẫn trong cái giáo lý đó, chứ không có mâu thuẫn giáo lý của Phật mà là không có lợi ích đó. Tại vì nó hiểu sai, hiểu không? Tức là giúp người ta hiểu đúng bằng cách đưa ra. Thì cái này có nhiều khi người ta giảng dạy, giảng dạy về Phật pháp, giảng dạy về thế gian, người ta đưa ra những cái ví dụ như thế nào đó, giả sử có người thế này kia đó, thì như vậy thì cái hoàn toàn là mang nó cái giúp cho người ta dễ hiểu, thì cái đó không phạm vào giới nói lời vô ích nha, thì không có vô ích đó, thì chúng ta hiểu như vậy. Trường hợp thứ tư, người nào nói hoặc viết trình bày những câu chuyện có thật, đúng theo sự thật, nhưng không đem lại lợi ích cho gì cho người nghe hoặc người đọc, như vậy lời nói của người ấy không gọi là lời nói vô ích. Tức là trường hợp thứ tư thì có những cái chuyện người ta viết nói đúng sự thật, nhưng cái sự thật đó, nó chẳng có đem lại lợi ích gì hết, đúng không? Ví dụ như người ta kể những cái chuyện nhà tôi có hai con mèo này trèo lên cái cây, có mèo kia trèo lên cái cột, rồi chạy qua chạy lại suốt ngày, chạy qua chạy lại, kể hồi hết chuyện. Rồi cuối cùng người ta nghe, người ta chẳng có được lợi ích gì hết. Thì như vậy, tức là kể đúng sự thật mà, đúng sự thật, nhà họ có chuyện như vậy. Thì như vậy họ cũng không có phạm giới nói lời vô ích. Nhưng mà cái đó nó không có đem lại lợi ích gì cả. Nha. Nhưng mà không phạm giới nha. Thì sự thật mà, sự thật thì không phạm giới. Để quý vị hiểu như vậy. Rồi thì ở đây để cho dễ hiểu thì tóm tắt lại cái bản này nè. Đó, bốn điều nè, bốn cái điều vừa rồi đó, bốn trường hợp vừa rồi. Cột thứ nhất là thứ tự, cột thứ hai là lời nói, thứ ba là đưa đến cho người khác, cột thứ tư là phạm giới nói lời vô ích, và thứ cột thứ năm là phạm giới nói dối. Nhất là câu chuyện nhảm nhí hoang đường không có thật thì khiến cho người ta say mê tiêu khiển chốc lát, làm mất thời giờ mà không đem lại lợi ích, thì cái này là phạm lời nói vô ích nhưng mà không phạm nói dối. Bây giờ người ta không tin theo nha. Không có chữ tin theo, nó khác cái trường hợp thứ hai. Rồi trường hợp thứ hai cũng là như vậy, cũng câu chuyện nhảm nhí hoang đường không có thật, nhưng mà đưa đến người ta có khác là tin theo. Người ta tin theo, thì tin theo thì nó sẽ khiến cái mất lợi ích, gây ra sự tệ hại. Bởi vì người ta tin theo cái đó là cái kiến giải người ta thấy khác đi đó, thì người ta phạm cả hai giới, vừa phạm nói dối lẫn có phạm nói lời vô ích. Trường hợp thứ ba, những chuyện không có thật để làm ví dụ trong giảng dạy, thì giúp cho người nghe dễ hiểu, người đọc dễ hiểu, thì như vậy là không có phạm. Tại vì cái trường hợp nói dối này cũng không phạm nha, thì không xét nhưng mà cũng không phạm đâu, tại vì người ta chỉ giả sử như thế thôi, cho nên ở đây cũng không có phạm. Rồi trường hợp thứ tư, trình bày những câu chuyện có thật, đúng với sự thật, đúng theo sự thật, không đem lại lợi ích gì, thì cũng không có phạm nói lời vô ích và cũng không phạm nói dối, tại vì cái thật ra người ta có nói dối đâu. Người ta nói thật mà. Thì như vậy chúng ta hiểu rồi, thì chúng ta sẽ kỹ ra Rồi bây giờ chúng ta làm ví dụ nha. Ví dụ để cho rõ. Ví dụ 2. Một người B tự xưng là có tha tâm thông. Nói rằng tôi thấy tháng sau sẽ có sắp đại họa. Nếu ai không đưa tiền cho tôi làm để giải hạn sẽ gặp tai nạn. Người nghe tin theo, bỏ tiền, lo sợ, mất an lạc. Như vậy, người B đó có phạm giới nào trong hai giới nói lời vô ích và nói dối không? Cái này thì không phải tha tâm thông, mà nó là thần thông. Có thần thông, túc mạng thông gì đó. Đây chắc là bản này lỗi. Thì họ nói rằng là tháng sau sẽ có tai nạn, cái đại nạn gì đó. Họ nói như vậy. Và nếu ai mà đưa tiền rồi vân vân cúng sao giải hạn đó, giống kiểu vậy đó. Thật ra cái trường hợp này trong đời sống có đúng không ạ? Thì như vậy người ta nghe người ta sợ chứ, đi coi bói rồi đó, hay coi tướng rồi đó, người ta nói người đó phải năm nay gặp nạn này nạn kia rồi đó, cúng đi rồi đó. Thì như vậy người ta sợ bỏ tiền ra. Như vậy thì người đó phạm giới nào trong hai giới đó, hay là phạm cả hai, theo quý vị phạm giới nào? Thì muốn biết á, chúng ta cứ xét chi pháp thôi. Xét hai chi pháp lời nói vô ích đối với người B. Thứ nhất, chi pháp nhất là gì? Tác ý ác tâm trong lời nói vô ích, có không? Theo quý vị có không? Ở đây nè, người B tự xưng đó là tâm là thần thông nè, nói như vậy thì người ta có ý là muốn chiếm tiền của người khác đó mà. Như vậy có ý đó là ý ác cái gì nữa, ý trộm cắp gì nữa là có. Ok, đó là thực tế là có, cho nên có thỏa mãn nha. Thỏa cái chi pháp nhất. Rồi thứ hai, nói lời vô ích có nói không? Có, nói cái lời này nó không mang lại cái gì hết, có, cho nên là có. Thì người này, người B này phạm phạm lời nói phạm giới, nói lời vô ích, nói lời vô ích phạm giới rồi. Rồi chắc chắn cái này chắc chắn. Rồi thứ hai, bây giờ xét về nói dối. Quý vị có nhớ nói dối không? Nhớ nói dối có mấy chi pháp không? Bốn chi pháp nha, ở đây ôn lại luôn đó. Bốn chi pháp nói dối. Một là điều không thật và không có đó, cái điều này không thật không có mà họ đã nói cái kiểu đó, đó. Thì tại sao không thật? Cho dù có đại họa cho nữa thì cũng không thể nào mà cúng giải hạn gì đó, lễ giải hạn, thì cái đó là không thật. Cho nên là cái đó là trái nhân quả, cho nên cái đó là điều không thật. Tâm lừa dối, đó là họ có lừa dối. Rồi cố gắng lừa dối bằng lời nói hoặc là bằng thân cử chỉ hành động theo tâm nghĩ lừa dối, có luôn, họ rõ ràng lừa dối. Và người ta nghe tin theo lừa dối ấy, thì có người nghe tin theo nè, cho nên có luôn. Nếu không tin thì không phạm, mới tạo nghiệp bất thiện thôi chứ chưa phạm giới này. Như vậy kết luận người B này phạm giới, nói dối luôn, cả hai giới đều phạm, nói dối. Đó. Như vậy quý vị thấy học ở đây kỹ hơn đúng không? Nó phạm tới hai giới lần chứ không phải phạm một giới. Cho nên nguy hiểm đó nha, nhiều khi mình học mình không biết, mình còn xưa đã tạo vào ác nghiệp điều do vô thủy tham sân si, nhưng mà không biết tham sân si chỗ nào. Đó thì đó, những cái tham sân si nó khởi lên như vậy đó. Rồi, ví dụ thứ ba. Một người C viết chuyện ngày xưa có con mèo biết nói tiếng người, bay lên mặt trăng làm vua vân vân. Người đọc biết rõ là chuyện tưởng tượng, chỉ đọc giải trí. Vậy người C đó có phạm giới nào trong hai giới nói lời và vô ích và nói dối không? Thì quý vị thấy trường hợp như thế này thì có phạm giới nào không? Thì cái chuyện này bây giờ cũng hay, người ta hay viết mà đúng không, trên mạng á, lâu người ta viết dẫn đến câu chuyện có mèo nói biết nói tiếng người, lên mặt trăng rồi dân dân làm vua rồi chuyện tâm tâm rồi đăng lên mạng, đúng không? Có à? Có mà người ta biết để người ta mượn cái chuyện đó để, nhưng mà rất lôi cuốn, nó có thể hấp dẫn người ta đọc, rất lôi cuốn để người ta đọc, để người ta đọc, nhưng mà người ta muốn gửi một cái thông điệp gì đó, thì người đó có phạm giới nói lời vô ích và cái giới nói dối hay không? Thưa quý vị, khó hơn rồi đó. Rồi thì bây giờ chúng ta coi nha. Rồi Rồi bây giờ thứ nhất là nói lời vô ích. Hai chi pháp. Nhất là tác ý ác tâm trong lời nói vô ích. Ở đây có tác ý ác không? Cũng không biết đúng không? Thực tế mình không biết rõ, không thấy gì hết mà. Người ta biết chuyện đưa lại nó mà. Cái chuyện nó không biết xấu hay tốt nữa. Không biết cái, mục đích là chửi ai hay là gì đó. Cho nên không biết có hay không. Còn có thể có hay không mà mình cũng không có rõ. Nó mơ hồ. Thì mình cứ để hai trường hợp. Và nói lời vô ích. Thì cái lời này lời nói vô ích là mình phải hiểu cái lời nói vô ích là định nghĩa là gì, là nói ra mà trong cái bốn trường hợp này nè, mình nhớ rõ trong bốn trường hợp nè, chỉ cần nói lời vô ích khi nào là nói người ta say mê tiêu khiển làm mất thời giờ không đem lại lợi ích, còn người ta say mê rồi làm mất lợi ích gây ra tai hại thì cái đó mới là lợi ích. Còn cái này thì câu chuyện có thật thì không nói. Cái chuyện này là chuyện không có thật, nó rơi vào trường hợp trên. Thì cái này cũng, cái này chúng ta thấy trong cái ví dụ 2 này, trong ví dụ 3 này, thì cái lời nói này là, lời nói này là lời nói có vô ích hay không? Cái chuyện này là rõ ràng người đọc biết rõ là chuyện tưởng tượng. Và tất nhiên là chỉ đọc để giải trí thôi. Đó, quan trọng cái câu chỉ đọc để giải trí thôi, cho nên người ta cũng chẳng tin theo đúng không? Tại vì cái phải tin theo cái chỗ này nè, tin theo nè, hoặc là làm hoặc là người ta say mê mất thời gian không đem lại lợi ích gì thì phạm, hoặc là tin theo rồi mất thời gian thì cái chỗ này người ta không tin theo, cho nên rơi vào trường hợp trên thôi. Trường hợp một là câu chuyện nhảm nhí hoang đường không có thật mà khiến cho người ta say mê tiêu khiển trong chốc lát là mất thời giờ không đem lại lợi ích gì. Thì khả năng là người này rơi vào trường hợp đó, đúng không ạ? Đó, rơi vào trường hợp đó. Như vậy, cái trường hợp này thì có là xếp ra là lời nói vô ích. Đó. Nhưng mà nếu mà người ta nhắm đến câu chuyện đó là đến mang lại ích thì sao? Nói chuyện để gửi một cái thông điệp tốt thì chưa chắc. À, cho nên cũng có thể có hoặc không. Nha. Cho nên cái chuyện này mà phải có chuyện có thông điệp gì. À, thì cho nên là chúng ta để hai trường hợp có không, cho nên cũng có thể phạm mà cũng có thể không nha. Có thể phạm, có thể không. Nếu như cái thông điệp mà họ mang tới là không có mang tới thông điệp gì cả, đặt cái vui hoặc là cái đấy thì như vậy, hoặc cái thông điệp xấu nó không có tốt thì người ta phạm đó. Đó thì tùy theo cái nội dung của cái câu chuyện nó mang đến là gì nha. Cho nên có thể phạm hay không hoặc không, có thể phạm hay không tùy trường hợp. Những cái chuyện này mình phải suy xét kỹ chứ không phải ai biết vậy cũng phạm hết nha, phải coi câu chuyện đó như thế nào. Còn về nói dối thì chúng ta có phạm hay không, họ có phạm hay không? Thứ nhất, điều không thật và không có, chắc chắn rồi đó. Câu chuyện con mèo nó biết nói tiếng người gì đó ngày xưa gì đó không có thật, ai cũng biết rồi. Tâm nghĩ lừa dối thì chắc họ lừa dối, đúng không ạ? Thì chắc họ cũng biết vậy thôi, chứ họ cũng tự biết cả là lừa dối được ai. Cho nên là có thể không. Đó. Không á, chỗ này là có thể không đó. Chứ không, chứ khả năng không hơn chứ lừa dối gì, đúng không? Rồi cố gắng lừa dối bằng lời nói hành động thì cũng không rồi. Và người nghe tin theo cũng không luôn nè, đâu tin đâu nè. Người đọc biết rõ chuyện tưởng tượng rồi. Cho nên không phạm nói dối. Thấy chưa? Quý vị thấy rõ không ạ? Đó. Như vậy là người ta thì cái trường hợp này kết luận là người không ra không có phạm nói dối nha. Cái kết luận là không phạm nói dối chứ không phải là phạm. Như vậy kết luận là không phạm nói dối, chỉ cái phạm có thể phạm cái trường hợp giới trên thôi. Cho nên cũng thoáng mà, cũng không có khó lắm, miễn là câu chuyện đó như thế nào. Không phạm nói dối. Không phải giới nói dối nha, mình nói dối cũng được. Rồi bây giờ chúng ta lấy một cái ví dụ khác. Ví dụ 4. Một người D kể chi tiết: hôm qua tôi ăn 3 bát cơm, 2 quả trứng, uống 1 ly nước, vân vân. Người D đó phạm giới nào trong hai giới nói là vô ích và nói dối không? Thì có phạm nói giới nào không? Thì ở đây chúng ta có một cái ví dụ rõ hơn, người ta kể chi tiết ở đây để cho dễ, nó chuyện thật hôm qua, chuyện hoặc là ở đây thôi để vậy đi cho nó hấp dẫn hơn, chứ còn nếu mà viết thật quá thì đủ chi tiết quá không đó, thôi mình không sửa. À, thì ở đây á, người ta kể chi tiết ngày hôm qua người ta ăn ba bát cơm, hai quả trứng, một ly nước vân vân, người đó nói chuyện thật. À, mà nói sự thật á thì không có phạm. Nên nếu mà nói cái lời mà không thật á thì sẽ phạm, đúng không ạ? Tại vì cái nói những cái này nó mang người ta mất thời gian, chắc có lợi ích gì. À, thì cái như vậy thì người ta sẽ phạm. Cho nên ở trường hợp này á, kể chi tiết ở đây để mình cái chi tiết mà mình nói cái sự thật thì không phạm, mà nếu không thật thì không phạm. À, thì Phật không thật thì phạm nha. Cho nên ở đây á là kể chi tiết như thế này, nếu mà kể chi tiết, thật ra cái chữ kể chi tiết là đủ rồi, không cần ai đâu kể chi tiết một cái sự thật. Nhưng kể chi tiết còn không người ta bịa rồi, cái đề là vậy, không cần thêm đâu. Cho nên ở đây á, người ta không có ta tí tâm tâm nó là vô ích. Đó. Thật ra người ta chỉ kể thôi, à, không có. À, rồi, nói lời vô ích thì cái lời này cũng không phải là lời nói vô ích đâu. Lời này nó cũng mang lại sự thật mà. Cái lời phải là lời nói vô ích, nên là định nghĩa là gì? Người nào, định nghĩa ở đây nè. Người nào nói lời vô ích ở trên cái định nghĩa đầu tiên á, quý vị nhớ không ạ? Đây, lời nói vô ích nè. À, những chuyện không có thật à, còn cái chuyện là thật thì đâu có thể nào đến vô ích đâu, nhưng mà, à, cho nên là đây không có phải trường hợp này nha. À, không luôn, nói chung là không phạm. À, không phạm, không phạm là về cái giới này. Còn và cái đó là sự thật thì cũng không phạm nói dối nha. Cái này cũng không phạm nói dối, thì quý vị tự viết vô không phạm luôn, điều gì nói dối cũng không phạm. Thì cái này đơn giản thôi, cho nên là nhiều cái mình cái xét nhẹ nhàng ra hết. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần 7E là ác nghiệp của phạm điều giới nói lời vô ích. Thì cái này có ác nghiệp không? Tuy là cái giới này coi tưởng chừng không có gì nhưng mà cũng có. Nếu người phạm điều giới nói lời vô ích trở thành thói quen hàng ngày, như các diễn viên hài viết chuyện vui cười, chuyện nhảm nhí vân vân, thì người ấy tạo ác nghiệp nặng, tức là do làm hoài thì nó thành ác nghiệp nặng. Cho nên là đừng có diễn cái nhiều quá thì nó thành nặng, nhẹ nặng đó. Rồi nếu thỉnh thoảng hoặc đôi khi nói lời vô ích thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ nhớ. À, cho nên là nói như cái gì nó cũng vẫn có nghiệp đấy, phạm mà. Rồi tiếp theo trong dấu sao là quả xấu của ác nghiệp lời nói vô ích. Người nào phạm giới nói lời vô ích tạo ác nghiệp nặng, sau khi người ấy chết, nếu ác nghiệp ấy có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh đời sau, tức là tâm tái sinh á, thì sẽ đọa vào cõi ác, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, sau khi thoát khỏi cõi ác giới, giả sử đang làm người. Thì cái này chúng ta học bên kia, bên cái bộ kia chúng ta biết rồi đúng không ạ? Nếu mà cái quả ác nghiệp nó cho trong pha tái sinh á, là cái tâm tái sinh lúc đó là cái gì? Tâm quả bất thiện. À, tâm quả bất thiện. À, thì nó là tâm quan sát, à, tiếp thâu quan sát á, họ thả à, quả bất thiện. Rồi cái tâm đó, thì nó đọa vào đường ác thôi. À, sau khi thoát khỏi cõi ác thì giả sử ra trên làm người đi, nếu người nào phạm giới nó là vô ích tả ác nghiệp nhẹ, thì sau khi chết ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tái sinh. À, giả sử đời sau trên làm người thì quý vị thấy cái quả này là nếu như ác nghiệp nhẹ thì nó không đủ đọa vào đường ác đâu. À, cho nên nhớ nha, chỉ có những người mà nói nhiều quá lời nói vô ích quá nhiều nó thành nặng đó, thường xuyên thành quá nhiều. Cả hai trường hợp này, người ấy còn phải chịu quả xấu của ác nghiệp nói lời vô ích trong đời quá khứ của người ấy như sau. À, thì nghiệp nhẹ vẫn có bị quả nè, có quả bình sinh nè. Một là người có nhiều người không tin theo lời nói của mình. Đó, sau này người ta không tin mình nữa. Yeah. Hai là người có nhiều người không ưa thích. Đó, tự nhiên người ta ghét mình nhiều. À, nhiều người ghét. Tại vì sao? Vì nói dối. À, vì nói lời nói vô ích. À, cho nên cái quả bình sinh này cũng ấy, gọi là cái quả bình sinh này có thể là trong cái đời này bị nha, cũng có thể là đời sau bị, nhưng mà thường ở đây thì theo cái bộ luật này chúng ta thấy đa số nó trổ đời sau, đúng không? Đời sau là đời sau nào đó. Là người không được nhiều người kính trọng. Đó. Thứ ba là người không được nhiều người kính trọng. Thứ tư là người không thể nói cho người khác tin theo. Thứ năm là người nghèo khổ túng khổ thiếu. Đó, nghèo khổ túng thiếu. Vì thế không ạ? À? Nên cũng đừng có tưởng nha, mình nói cái nghiệp nhẹ. Thứ sáu là người không có quyền lực. Và thứ bảy là người thiểu trí hay là ngu dốt. Đó, cho nên bảy cái quả này cẩn thận nha. Nó tóm lại là người ta sẽ ghét mình, không ưa mình, không tin mình, rồi nghèo khổ, rồi không có quyền lực, thiếu trí. Cho nên nhá, cố gắng hãy sống làm sao tuy là cái này nó không có quan trọng lắm, nhưng nếu mình nói lâu lâu nói chút, nhưng mà cũng nhớ một cái nghiệp nhẹ nó cũng có thể cho quả xấu trong tương lai. Rồi thứ hai là quả đại thiện, nghiệp tránh xa lời nói vết. Đó, thì lúc nào Đức Phật cũng đưa ra hai cái chứ không phải nói hù dọa. Nhớ đạo Phật á, quý vị nhớ, để biết đâu là chánh đạo, đâu là tà thì quý vị cứ xét. Đức Phật luôn luôn nói hai cái, một cái hướng đường đi đường này, hướng đi đường kia, tự chọn tự đi, tự lựa, chứ không phải là đem ra hù dọa. Bây giờ thời nay người ta đem ra toàn cái hù dọa cơ mà, thì hù dọa như vậy là không có đúng với chánh pháp Đức Thế Tôn đâu. Nhớ chánh pháp Đức Thế Tôn là luôn luôn nói hai điều nha, chứ không phải đạo Phật nói khổ không rồi mà không nói cái đạo lý thoát khổ là đó không phải đạo Phật nha. Đó mà tu học hồi mà thấy còn thấy khổ không mà lúc. Rồi người nào đã thọ trì bát giới Ajivatha Makasila, tức là tám giới này nè, giữ gìn điều giới, tránh xa sự nói lời vô ích, tạo đại thiện nghiệp, tránh xa lời nói vô ích. Sau khi người ấy chết, nếu đại thiện nghiệp ấy, tránh xa lời nói vô ích ấy, trong tâm đại thiện có cơ hội cho quả trong thời kỳ tái sinh đời sau, tức là tâm đại quả làm tinh tái sinh, thì đời sau trở lại làm người trong cõi người hoặc là làm chư thiên trong cõi trời dục giới. Giả sử bị thiên đó sau này trở lại làm người, nói chung là có hai trường hợp. Thì nếu cái quả đó vẫn là lại thiện nghiệp á, nha, mình giữ giới là nó nghiệp thiện là đại thiện nghiệp. Mà đại thiện nghiệp thì nó có thể cho quả trong kỳ thời kỳ tái sanh. Thì mình được làm cõi người hoặc là chư thiên. Hoặc là chư thiên trong cõi dục giới. Nha, nhưng dục giới thôi, không có tu thiền định thì không có lên. Không lên được các cõi phạm thiên được. Cả hai trường hợp này, người ấy sẽ được quả tốt đại thiện nghiệp, tránh xa tự nói lời vô ích ấy như sau. Ngược lại dưới trên. Một là người có nhiều người tin theo lời nói của mình. Đó, vì thế nào ạ? Nhiều người tin theo. Hai là người có nhiều người thương yêu quý mến. À, được nhiều người thương yêu quý mến. Ba là người có nhiều người kính trọng. Thứ tư là người có thể nói cho người khác tin theo. Đó, thì mình cũng nói thì người ta tin theo thì nó cũng giống như cái điều kia. Đó, nhiều khi mình nói không ai tin là do mình những cái nghiệp này, cho nên đừng trách. À, đừng trách ai hết. Năm là người sống hạnh phúc an lạc. Đó, thì kênh khổ đau nghèo túng thì đây hạnh phúc an lạc. Sáu là người có nhiều quyền lực. Thì trên này không có quyền lực thì ở đây có quyền lực. Bảy là người có nhiều trí tuệ, có tài đối đáp nhanh nhẹn. Đó, rồi sao mình không có biện tài đối đáp nhanh nhẹn? Tại vì mình không có giữ giới. Nên nhiều khi phóng túng quá đâu mà. À, thì giữ giới này, ráng giữ giới này. À, nhưng mà bây giờ nhiều đồng tu nói thôi, thưa thầy, con muốn giải thoát sanh tử cho sớm, con không mong muốn những điều này. Thì đúng rồi, ai chẳng muốn vậy, nhưng mà lỡ không giải thoát thì sao? À, chưa giải thoát thì sao? Rồi phải muốn giải thoát thì giải thoát, đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta vào một ví dụ nữa. Ví dụ 5. Một nhóm Phật tử ngồi tụ tập ở chùa, thay vì bàn chuyện tu học lại ngồi kể chuyện. Cô E kể lại chuyện xảy ra hôm qua mà cô ấy chứng kiến trực tiếp, rằng hôm qua cô X nói xấu cô Y thế này. thôi là nói xấu mình không kể ra ha. Cô F hôm qua không chứng kiến trực tiếp nhưng vì để bênh vực người bạn ít của mình nên nói rằng hôm qua cô ít bị cô Y chửi nên mới nói như thế. Cô G lúc đó bị chuyện nói rằng hôm qua tôi thấy thời tiết ở chùa rất nóng, con chó và con mèo nó còn cắn nhau nữa mà. Đó, tức là đấy, một cái cô thì kể chuyện thật, đúng không? Cô E cô chuyện thật mà cô hôm qua là chuyện thật mà chứng kiến thời tiết mà. Cô X nói xấu cô Y như thế này. Xong rồi cô F á thì do binh vực cô X cho nên nói là do bịa ra thêm chuyện, à, bịa ra chuyện nên à, không có nên trực tiếp mà để bên vật ha, để bên vật viện bạn mình cho nên nói là cô do cô ít bị đó, hôm qua do cô ít bị cô Y chửi ha, đó bằng ít à, cô ít bị cô Y chửi nên mới nói như thế. Rồi cô G thì bia chuyện nói là hôm qua thời tiết ở chiều rất nóng, đó là mình hay nói chuyện như vậy đúng không, cả con chó con mèo nó còn cắn nhau nữa mà đó, tức cái đó là vẫn là câu nói đùa đó mà ạ, đó nó đùa. Tiếp tục, cô H thấy vậy nên để giảm căng thẳng cho mọi người à, nên bịa chuyện rằng mọi người hãy xuống bếp phụ sư phụ, sư phụ đang cần việc. Rồi dẫn cô F và cô G đi, còn bảo cô E hãy ở lại để dọn dẹp chánh điện. Như vậy trong nhóm đó có ai phạm giới nói lời vô ích không? Đó. Đây là một chuyện tình huống rất thực tế ha, rất thực tế đó. Đây là toàn là xử lý kiểu ngoài đời. Đúng luôn á ha. Tức là nhóm Phật tử này chắc chùa này chùa cũng thường mới tiếp xúc nên cho nên chưa học giáo lý nhiều. Cho nên mới có chuyện như vậy. Thế rồi cô thì kể trả chuyện trong chùa, mà trong chùa thì cũng nhiều chuyện lắm, bởi vì đi chùa mà chùa bình thường mà chùa mà mới Phật tử rồi đó là không ít có nghe giảng pháp đó, thì thường hay có những chuyện như vậy. Thì thứ nhất một cô kể lại chuyện hôm qua, cô ít nói xấu cô Y như thế này. Cô ép là để bênh vực người bạn của mình là ít, cho nên nói là hôm qua là do bị cô kia chửi cho nên nó mới nói thế. À, nhưng mà không chứng kiến được tiếp, tưởng tượng nó nói vậy đó. À, rồi cô G thì nói lúc đó thì giống như hài hước chút. Bịa chuyện nói rằng là hôm qua tôi thấy thời tiết ở chùa rất nóng, có con chó con mèo nó còn cắn nhau nữa mà, muốn gì người ý nói vậy cũng là mỉa mai, kiểu mỉa mai nói kiểu vậy à. Rồi cô hát thấy vậy cho nên là xử lý trí tuệ hơn để giảm căng thẳng cho mọi người, cho nên là bịa ra chuyện rằng mọi người xuống bếp phụ sư phụ à, sư phụ đang cần việc, rồi dẫn cô F với cô G đi à, còn cô E thôi để bảo lại đó, tách nhóm ra là à, à. À, dọn dẹp chánh điện đi đó, thì như vậy là để kết thúc cái chuyện đó, thì cái đó là một cái cách xử lý cũng rất là tốt đúng không ạ, nhưng có phạm giới hay không à, chúng ta coi chưa chắc là không phạm giới. Thì bây giờ quý vị hãy trở lại, quý vị hãy cho đáp án, bây giờ chúng ta chỉ nói về giới nó là vô ích thôi à. Thì với cô E thì sao, với cô E là gì, cô E kể lại chuyện xảy ra hôm qua, cô chứng kiến trực tiếp à, cô rằng hôm qua cô ít nói xấu cô Y như thế này, thì theo quý vị cô đó có phạm giới nói lời vô ích không? Rồi ở đây á, cái tác ý trong tâm nói lời vô ích và nói lời vô ích, thì cái lời đó có phải lời vô ích không đó chứ? Cô kể ra cái chuyện thực tế, chuyện trực tiếp hôm qua chứng kiến, không có thêm không bớt à, như vậy là chuyện đó là chuyện thật. Mà trong các định nghĩa lời nói vô ích là cái chuyện đó gì, chuyện không thật, đây chuyện thật mà thật thì làm gì có lời nói vô ích được, cho nên là lời này là không có xếp vào, cho nên không có thỏa, cả hai trường hợp này đều không thỏa, hai chi pháp này đều không nha, không nha. Đó là như vậy kết luận là không phạm à, cô E không phạm vì nói thật mà, nói sự thật không phạm, mặc dù cái lời đó thực tế thì nó cũng không có đem lại lợi ích, tức là không phạm giới à, không phạm giới nó lợi ích mình nói thì thật thôi à, nhưng mà có nhiều chuyện à, phải nói kết luận là nhiều chuyện đi gây ra sự chuyện cho người ta thì cũng không có tốt nha. có thể tạo ra nghiệp gây chuyện, nhưng mà cái chỗ này thì không phạm giới này. Rồi thứ hai, đối với cô F, cô F thì cô không chứng kiến trực tiếp, nhưng mà về binh vực bạn mình nên nói cái lời như vậy, tức là nói là hôm qua là cô ít bị cô Y chửi cho nên mới nói như thế. Thì theo quý vị, cô F này có phạm giới này không? Đó. Thì rõ ràng á, thứ nhất đó là cái lời nói này á, chúng ta coi theo cô F nè, không chứng kiến trực tiếp, binh vực bạn mình nên nói như vậy, thì cái chuyện đó là chuyện gì? Chuyện không thật, đúng không? Đầu tiên rơi vào chuyện không thật đã. Cái chuyện không thật rồi nói làm người ta mất thời gian nghe, rồi người ta tin theo, tin không? Có chứ, nói như vậy là tin chứ, có người không chứng kiến trực tiếp tin chứ, đã tin. Cho nên là cái đó là gì, nói cái đó rớt vào cái trường hợp nói lời vô ích rồi gì nữa. Cho nên lời nói đó là lời nói vô ích rồi nè, nhưng mà có tác ý, đúng không? Lời nói đó là khẳng định lời nói vô ích. Và như vậy là thực tế là rồi có tác ý nữa, có tác ý và nói lời nói vô ích, cho nên cô này phạm nè, cô ép phạm, phạm nha, phạm giới, nói lời vô ích rõ ràng, chứ không thể nào họ chạy đâu hết nữa chưa. Rồi như vậy cô F, bây giờ còn cô nào nữa, cô trong đó cô G, cô H nữa đúng không? Cô G, tiếp theo cô G này, chúng ta xét lại cô G. Cô G lúc đó bịa chuyện rằng, mọi chuyện nói rằng hôm qua tôi thấy thời tiết ở chùa rất nóng, con chó và con mèo nó còn có cắn nhau nữa mà. Tức là cái chuyện này á, là rõ là chuyện không thật, cô ta bịa mà. Hôm qua thời tiết ở chùa rất nóng, ý cô ám chỉ là hôm qua chùa có nhiều chuyện nóng ha. Thì mình cũng hay nói là bếp trong chùa nóng gì đó, nóng mình không muốn nói nóng theo cái kiểu nóng vật lý, nóng theo cái kiểu ẩn dụ á, thì cái này cũng vậy, ở trong chùa rất nóng mà nó nóng cái kiểu ẩn dụ, mà có con chó con mèo ở đây thì chắc là chuyện này là bia mà. Cho nên là lời nói này là lời nói không thật, lời đó không thật thì có thể rơi vào lời nói vô ích. Thì có ba trường hợp của lời nói vô ích á, thì chúng ta thấy ba trường hợp mà lời nói này không thật. Thì có hai trường hợp thôi chứ, không thật mà khiến người ta nghe, người ta tin theo đúng không hả, hoặc là người ta nghe mà người ta không tin, nhưng người ta là mất cái thời gian người suy nghĩ khác đi. Thì cái chỗ này có hay không, có phải lời nói vô ích hay không, để mình xét chứ. Cái này khó lắm mà, khó đó. Rõ ràng là nói như vậy người ta nói nè, người ta tin theo mất thời gian, và cái suy nghĩ người ta khác đi. Thế là thật ra trong này á, thì nó cũng rất là khó xác định. Tức là có một số người người ta cũng tưởng thật là hôm qua thời tiết trong chùa nóng thiệt, là con chó con mèo nó cắn nhau thiệt. Hoặc là người ta cũng có một số người họ nghĩ cô này cô nói đùa, hôm qua đúng là trong chùa có nhiều chuyện căng thẳng, chó mèo nó còn cắn nhau nữa. Ý là nói vậy để ý là nói mọi người gây chuyện. Thì trong cái tình huống như vậy đó, để mà giới thiệu như vậy thì rất khó đúng không ạ? Rất khó để mình xác định lại. Bây giờ mình coi lại cái bốn cái trường hợp lời nói vô ích này nè. Cái quý vị nhớ cái bảng này nè, bốn trường hợp lời nói vô ích được. Thì chỉ có ba trường hợp thôi, có hai trường hợp thôi. Đó là trường hợp nè mà cái chuyện nó không thật rồi, say mê tiêu khiển trong chốc lát, mất thời giờ không đem lại lợi ích, hoặc là say mê tin theo là mất lợi ích. Thì ở đây á, nó rơi vào trường hợp trên này nè, đúng không? Say mê tiêu khiển người ta chửi cười đó chứ, người ta cười nghe cái cười trong đó lát mà không đem lại lợi ích, thật ra nó chẳng đem lại lợi ích gì. Nếu như vậy thì rơi vào trường hợp này. Còn nếu như mà cái do cái chuyện đó mà người ta cười lên, cô đó nói cười lên mà nó giảm đi cái sự căng thẳng thì có thể không phạm, thì nó mang lại lợi ích mà. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy nè, cô nói ta nói như vậy đó rồi thấy cũng chẳng có giảm căng thẳng gì hết, nên cô hát mới tiếp tục mà nói thôi. Tại vì người ta đang thấy căng thẳng rồi, cô nói cái chuyện này nó không có giúp giảm căng thẳng đâu, mà người ta thấy căng thẳng thêm. Cho nên cái trường hợp này là cô đó phạm trong trường hợp trên nhé, là nói lời nói người ít người ta nghe mà cuối cùng là xây mưa xưa trong cái câu chuyện đó, tưởng thật mới đầu xe xưa giải trí chút rồi có thể đó, À, cho nên câu có thể nha, cái trường hợp này thì hơi khó xác định. À, tạm thời như vậy ha, về về thỏa là như vậy, có phạm lời nói, phạm giới lời nói lời vô ích. Rồi cô H thì sao? Cô H nè, cô H thấy vậy để giảm căng thẳng cho mọi người nên cô bịa chuyện rằng mọi người hãy xuống bếp phụ sư phụ đang cần việc, rồi cô dẫn hai cô đi, một cô ta tách nhóm để cho là khỏi nói nữa. Thì cô có phạm giới không? Nói là vô ích không? Thì ở đây á, là cô bịa chuyện nè, chuyện này không có thật đúng không ạ? Đấy, chuyện không thật mà không có à, cái chuyện này chuyện không thật à, để, nhưng mà với cái tâm thì cái chuyện này người ta tin theo, rõ ràng người ta tin theo. Nhưng à, cô với ý nè, ý là giảm căng thẳng cho mọi người, thì cái ý này á, nó không phải là ý ác đúng không à, cho nên cái lời này không phải là lời nói vô ích à. À, cho nên cô này không có phạm, bởi vì cái nằm ở chỗ là tác ý trong lời nói vô ích, nói chung là cái này không có phạm, mặc dù cái lời đó không ấy, cho nên không phạm ở chỗ chi pháp này rồi, thì cô H này không phạm à, không phạm nha, không phạm giới nói lời vô ích à, thì cô không phạm giới đó à, còn chúng ta chưa xét đến nói dối nha. À, bây giờ rảnh rỗi xét nói dối xem ai nói phạm nói dối trong bốn người đó, thì để cho dễ nhớ chúng ta xét về bốn chi pháp này. Điều không thật mà không có, tâm nghĩ lừa dối, cố gắng lừa dối bằng lời nói hành động mà thật đó, và người nghe tin theo thì lừa dối. Thì chúng ta xét nhanh thôi, nói nhanh đây. Câu đầu tiên là cô E thì nói sự thật mà không phạm nói dối, cô E kể là chuyện qua. Cô F á, là nói dối nè, cô F dễ phạm nói dối vì không chứng kiến trực tiếp nhưng mà bệnh vật bạn mình, cho nên là đưa ra nói như vậy, cho nên cô F phạm nói dối. Đúng chưa? Này là điều không thật và cũng có nè. Rồi thêm nữa là người ta tin nhé. Đó. Và mình có hành động như vậy, đủ bốn chi pháp hết. Rồi cô G, đó, cô G thì có phạm nói dối không? Cô G thì nói cái chuyện này, cái chuyện mà thông qua thời tiết rất nóng, con chó, con mèo còn cắn nhau nữa mà, thì cái chuyện này chắc người ta cũng thừa biết là cô chỉ nói ẩn dụ thôi. Cho nên là cô G không phạm nói dối, đúng không? Không phạm giới nói dối. Còn cô H á, có phạm giới nói dối không? À, nhớ bốn chi pháp. Cô nói là sư phụ có việc cần, thì cái điều đó là điều không thật, Phật không có, đúng không? Tâm nghĩ lừa dối, cô lừa dối không? Có chứ, sao có. Cố lừa dối mọi người để dẫn mọi người đi chỗ khác mà. Rồi, cố gắng lừa dối bằng lời nói hành động, có. Đó, mọi người nghe tin theo sự lừa dối, có luôn. Nên cô H thì phạm, nó không phạm giới nói là vô ích, nhưng là phạm nói dối. Đó, nhưng phạm giới nói dối. Cái ví dụ này để biểu rõ cái trường hợp này, hiểu không? Tức là có khi cái lời nói đó nó không phạm nói lời vô ích, nhưng mà phạm nói dối. Có khi phạm nói dối nhưng không phạm nói lời vô ích. Thì thật ra thì cái trường hợp này thì cũng khó đúng không? Cái trường hợp này khó. Thế cho nên là có nha, phạm nói dối nha. Đó, phạm nói dối. Nhưng mà cái nghiệp này, nghiệp nói dối này thì nó nhẹ hay nặng? Thưa quý vị, nhẹ hay nặng? Định nghĩa nhẹ hay nặng có nhiều trường hợp. Trong đó cái trường hợp là gây thiệt hại cho người khác. Đó. Còn nếu mà lời nói đó là không gây thiệt hại cho ai, vân vân, cái lời nói dối á, thì cái đó nó chỉ tạo nghiệp bất thiện thôi, chứ còn không phải người ta tin theo, nhưng mà cái này nó không gây hại. Trong cái định nghĩa lời nói dối là gây hại cả. Thì thật ra cái chỗ này á, cũng mình xét như vậy nó cũng hơi căng á, đúng không? Cái thật ra người cái điều không thật và không có này tuy là nói dối nhưng mà nó không có gây hại cho ai. À, không có gây hại cho ai thì cái này cũng chưa chắc là, nếu mà xét ra nó chưa hẳn là phạm đó. Tâm nghĩ lừa dối mà tâm này người ta tâm thiện mà à, cho nên cái chỗ này á à, cái chỗ phạm là nói mình xét hay chặt á, nhưng mà thật ra xét nhẹ thì đôi khi cũng không phạm đó. Không có phạm, và cái nếu mà có phạm thì cái nghiệp nó nhẹ thôi, cho nên cái chỗ này á, là cũng chưa có xét kỹ ha. Cái chỗ này phải để dấu hỏi à, đó, dấu hỏi này à. Nếu mình xét kỹ thì thật ra cái lời nói đó của ta ý tốt mà, cô cũng không có làm hại ai mà À, thì cái này nên là cái đó là cần chưa xét đó, phải xét kỹ như thế. À, thì nghiệp nói tóm lại nghiệp cô ta nhẹ đó, cho nên là quý vị thấy không có vấn đề gì, mà thậm chí cái quả nó là tốt hơn nữa chứ. Cái việc đó mang lại quả tốt cho mọi người mà đó, cho nên là có thể cái phước nó cũng có trong đó nhá. Nhớ là như vậy. Rồi bây giờ mục cuối thứ bảy, ép. Và ép là nói lời vô ích. Thì cái này nói lời vô ích thì đây là tiêu chuẩn hơi cao. Nói lời vô ích là nói những lời không đem lại sự lợi ích. Trong kinh Đức Phật thuyết giảng có 32 chuyện không đem lại sự lợi ích giải thoát khổ, gọi là Tichachanakatha. Thì cái này là nói đối với tỳ kheo á. Chứ còn đối với người thường thì không có tiêu chuẩn này. À, thì trong kinh, quý vị coi trong kinh Trung Bộ hay nhiều bộ kinh đó, nói ra những cái chuyện ví dụ như Sa Môn, ngoại đạo họ nói chuyện lời nói vô ích, hoặc là những cái tỳ kheo đó, lâu nói chuyện, thì Đức Phật nói chuyện về vua chúa nè. Một là nói chuyện về vua chúa hoàng tộc nè, đức vua hoàng tộc. Hai là nói chuyện về các quan trong triều đình, trong chính phủ nè. Ba là nói chuyện về bọn trộm cướp nè. Bốn là nói chuyện về quân đội nè. Năm là nói chuyện về tai họa nè. Sáu là nói chuyện về chiến tranh nè. Bảy là nói chuyện về vật thực cơm gạo nè. Tám là nói chuyện về đồ uống. Chín là nói chuyện về vải, quần áo. Mười là nói chuyện về các loại hoa, vòng hoa. 11 là nói chuyện về chỗ nằm, chỗ ở. 12 là nói chuyện về mùi thơm, dầu thơm. 13 là chuyện về bà con, dòng họ. 14 là nói chuyện về xe cộ. 15 là nói chuyện về xóm làng. 16 là nói chuyện về quận huyện. 17 là nói chuyện về thành phố. 18 là nói chuyện về vùng quê. 19 là nói chuyện về đàn bà. 20 là nói chuyện về đàn ông. 21 là nói chuyện về những chàng trai. 22 là nói chuyện về những cô gái. 23 là nói chuyện về sự can đảm. 24 là nói chuyện về đường xá. 25 nói chuyện về bến nước. 26 nói chuyện về bà con đã qua đời. 27 nói chuyện những chuyện nhảm nhí. 28 nói chuyện về thế giới tạo thiên lập địa. 29 nói chuyện về đại dương. 30 nói chuyện về kiếp nhỏ, kiếp lớn, luân hồi. 31 nói chuyện về rừng. 32 nói chuyện về núi. Vâng, thì thật ra cái này là tiêu chuẩn của tỳ kheo. Và thời Đức Phật á, thì những cái lời đó vẫn là lời nói vô ích. Tại vì cái tiêu chuẩn của tỳ kheo cao như vậy đó. Chứ không có tiêu chuẩn đối với quý vị nha. Đó là trong kinh á, cái Sa Môn, Bà La Môn họ nói những cái chuyện đó, thì Đức Phật nói là đó là những lời nói chuyện vô ích. Trong kinh Trung Bộ hay kinh Trung Hàm á, thì nói những chuyện điều này nhiều. Mục 7G là nói lời vô ích, thì có 10 điều hay 10 chuyện có ích. Đức Phật nói dạy có 10 chuyện nên nói đem lại sự lợi ích, đó là: một, nói chuyện về ít tham muốn. Thứ hai, nói chuyện về biết tri túc, là biết đủ. Thứ ba, nói chuyện về ở nơi thanh vắng, về nơi này vắng vẻ tu hành đó. Rồi, tốt. Thứ tư, nói chuyện về sự sống không tiếp xúc nhiều người, sống riêng một mình. Tốt, đúng không? Thứ năm, nói chuyện về sự cố gắng tinh tấn giải thoát khổ. Đó, tất nhiên là đây là mục đích tu hành. Thứ sáu, nói chuyện về giới trong sạch và trọn vẹn. Đó, nói chuyện về giới trong sạch trọn vẹn. Thứ bảy, nói chuyện về định vững chắc, tức là tu thiền chỉ. Đó, thứ tám, nói chuyện về trí tuệ thấy rõ, biết rõ thật tánh các pháp. Đó, nói là biết các pháp vô thường rồi vân vân đó. Đó, thứ chín, nói chuyện về giải thoát khỏi phiền não. Nói chuyện ví dụ như chứng quả này kia, nói chuyện về tri kiến giải thoát khỏi phiền não, về tri kiến của bậc A-la-hán thế nào, tri kiến bậc này ở kia thế nào. Đó là 10 chuyện nên nói, nên đồng đạo để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc. Thì đó là theo trong kinh tỳ kheo thời Đức Phật á, thì nếu mà tu đúng là toàn là như nói chuyện như thế. Cho nên trong kinh á, trong kinh Phật á, Đức Phật dạy như thế này: 7H gặp nhau có hai phần sự nên hành, đó là đối với tỳ kheo nha. Đức Phật khuyên dạy chư tỳ kheo rằng: này chư tỳ kheo, các ông hay là các con, khi gặp mặt nhau có hai phần sự nên hành, và nên nói đúng theo chánh pháp, hoặc nên im lặng như bậc thánh. Thì cái này trong kinh Tăng Chi và kinh Trường Bộ đó cũng hay nhắc và đi nhắc lại cái lời này. À, nói pháp thì chánh pháp, nói thì nói như chánh pháp, còn thật là im lặng như bậc thánh. Đó là tỳ kheo thời Đức Phật được như vậy. À, chứ còn bây giờ thì mình nói cũng lung tung hết đúng không? À, nói tùm lum. Đó, thì còn tất nhiên quý vị tại gia thì quý vị nhiều việc mà, quý vị phải nói những chuyện khác. Đức Phật vì thời thuyết pháp chân lý chắc chắn đem lại sự lợi ích cho chúng sinh, nếu không đem lại sự lợi ích thì Đức Phật không thuyết pháp. Đức Phật biết rõ 6 trường hợp nào nên thuyết giảng và trường hợp nào không nên thuyết giảng. Thì cái 6 trường hợp này lúc trước Thiền Giang đã chia sẻ cho quý vị rồi ở bài kinh Vương Tử Bồ Đề. Quý vị nhớ không ạ? Có 6 trường hợp lời nói mà chỉ có 2 trường hợp là Đức Phật phải nói thôi. Đó, thì chúng ta ôn lại. Một là Đức Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại lợi ích, người nghe không hài lòng, không hoan hỷ, Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. Tức là có 3 tiêu chuẩn. Một cái tiêu chuẩn là chân thật. Đó, rồi lợi ích. Đó, và cái chân thật là người nghe có muốn nghe hay không. Đó, chân thật hay không, lợi ích hay không, và người nghe muốn nghe hay không. Thì cái trường hợp thứ nhất á, trường hợp thứ nhất là không chân thật, không lợi ích, và người nghe cũng không muốn nghe, 3 cái không. À, à, tức là quý vị cứ đem cái chuẩn ra, quý vị vẽ ra là 3 cái. Một cái là chân thật, cái thứ hai là lợi ích, và thứ ba là người ta nghe có muốn nghe hay không. Thì nếu như 3 cái đều không, Đức Phật không nói. Yeah. Trường hợp thứ hai, Đức Phật biết rõ pháp nào không chân thật, không đem lại lợi ích, dù người nghe hài lòng, hoan hỷ, Đức Phật không thuyết phạm pháp ấy. À, tức là người ta rất muốn nghe điều đó, nhưng mà cái đó là không chân thật, không lợi ích thì Đức Phật cũng không nói. À, chứ không phải như thời nay mình thì thấy người ta thích nghe cái đó, thôi không chân thật nói, khen đó. Người ta xấu quá trời nhưng mà cũng nói, rất là đẹp, rất hảo tướng nữa. Đó là không chân thật. À, thấy chưa? À, không chân thật, mà đã không chân thật là Đức Phật không nói đâu. À, mặc dù nói như vậy nghe mang lại cho người ta vui đó, gọi là mang lại lợi ích á, nghe ta nghe người ta hài lòng á, nhưng mà không nói. À, nếu mà không rồi đây nữa, trường hợp thứ ba, Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật nhưng không đem lại lợi ích, dù người nghe hài lòng hoan hỷ, Đức Phật không thuyết phạm phải vậy. Đó, đó những điều đúng chân thật thiệt nhưng mà không đem lại lợi ích, người nghe người muốn nghe cũng không nói luôn. Đó. Thứ tư, Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật nhưng không đem lại lợi ích, người nghe cũng không hài lòng không hoan hỷ, cũng Đức Phật không thuyết giảng pháp ấy. Tức là pháp đó chân thật rồi nhưng mà người nghe nó nhưng mà nó không mang lại lợi ích, người nghe thì họ muốn nghe, thì Đức Phật cũng không thuyết. Nói tóm lại 2 điều sau cùng này. 5, Đức Phật biết rõ pháp nào chân thật và đem lại lợi ích nhưng người nghe không hài lòng khó hỷ, Đức Phật biết tùy người tùy nơi đúng lúc để thuyết giảng pháp ấy. Tức là pháp đó là chân thật rồi, đem lại lợi ích rồi, người nghe không muốn nghe, nhưng mà Đức Phật cũng vẫn nói đúng lúc đúng thời. Rồi thứ 6 là điều này là tốt nhất, Đức Phật biết rõ pháp nào là chân thật và đem lại lợi ích, người nghe cũng hài lòng hoan hỷ, Đức Phật biết tùy người tùy nơi đúng lúc để thuyết giảng thôi. Cho nên ở đây cái bài tóm tắt lại là như thế này. Cho nên muốn nói sự thật để đem lại lợi ích cho người nghe cần phải đủ 3 điều kiện. Một là người nghe hiểu biết sự thật. Thứ hai, người nghe ấy có thời gian thích hợp nghe sự thật. Và 3, người nghe ấy có thời gian thích hợp và có nơi chốn thích hợp nghe sự thật. Nếu hiểu đủ 3 điều kiện này thì người nói sự thật đem lại sự lợi ích cho người nghe. Ở đây tóm lại là mình muốn nói lợi ích là theo đúng Phật là Phật làm thôi, nhưng mình chắc làm chưa được, là lời nó điều đó phải là thật, không phải thật thì không nói nha. Thứ hai, mang lại lợi ích và người ta muốn nghe không muốn nghe cũng phải nói nha. Và muốn có lợi ích thì xét được 3 tiêu chí sau nữa. 3 tiêu chí đó là người nghe hiểu biết sự thật đó. Người ta nghe người ta hiểu lại, chứ không hiểu nghe nói sự thật mà người ta nghe không hiểu cũng không được. Rồi thứ hai, người nghe ấy có thời gian thích hợp để nghe sự thật. phải có thời gian thích hợp, chứ không có thời gian thích hợp thì người ta không nghe được, đúng không ạ? Ví dụ như mình nói cái lời đó mà người ta đã không có thời gian vỗ vỗ bằng bàn, người ta không nghe được thì thôi đó. Cho nên nhiều khi có những người hỏi đó mà người ta không có thời gian nghe thì mình nhắm mình thôi nó đó. Mình coi người ta có thời gian nghe hay không, hoặc là người ta có khả năng hiểu cái đó không đó. Nhiều khi không hiểu nói cũng được đó. Và thứ ba, người ta có cái người ấy có thời gian thích hợp và có nơi chốn thích hợp nghe thì thật đó. Đó, có thời gian, có nơi chốn thích hợp đó, thì ba điều này thì nhất là nghe, người ta phải có trí tuệ hiểu chứ, nhiều khi không hiểu thì họ nói chi. Thứ hai, người ta có thời gian, và thứ ba, người ta có nơi chốn thích hợp để nghe. Thì mình nói tóm lại như vậy thì sẽ được. Thì trong cái giới này thì đơn giản thôi, không có gì khó. Thì cái giới này thật ra những người cái tính không có thật thà thì người ta mới bị chuyện nói, hoặc là người ta tính hài hước rồi hay bị chuyện phóng tác rồi thôi. Ngày xưa có này chuyện kia vân vân thì cái đó mới gọi nó dễ phạm cái này. Còn những người có những cái tính rất là chân chất thì người ta không bao giờ muốn nói cái chuyện gì đó nó không có đó. À, chỉ có là người ta cũng thích bịa chuyện rồi thì chắc không phạm cái giới này. Đấy. Cho nên là quý vị nếu mà luyện được tâm, luyện cái tâm được, tâm mình chân chất thì sẽ không có phạm. Chỉ có một cái trường hợp đó là chúng ta được quyền nói đó là gì, trong cái giảng cho người khác về một cái lĩnh vực nào đó, mình có thể đưa ra một cái ví dụ giả sử nha, đó mình cái để cho dễ hiểu hơn thì mình chắc chắn hơn thì mình ghi giả sử, có ví dụ giả sử có tình huống như thế này. Thêm cái chữ giả sử rồi đó thì người ta thừa biết là cái đó là không thật, vì cho nên là từ đó ra đi thì nó sẽ là một cái không phạm giới nha. Còn mình nói mà làm cho thật thì mới sợ ha. Thì đó là mình nói thì sống, cố gắng tập sống, tập làm sao nói lời chân chánh ngữ, trừ cái trường hợp mình bất khả kháng nữa. Đó, thì quý vị nên nhớ cái giới vòng ngữ chúng ta đã học rồi, giới nói dối đã học rồi, đừng để tạo ác nghiệp nặng để mà sao đọa. Ác nghiệp nhẹ thì nó sẽ có phạm giới mức độ nào thì để chúng ta học hết các cái giới. Thì bài này là cái bài học giới thứ 7 rồi, còn một giới nữa là giới tạ mạng nữa, tránh xa thì đời sống tạ mạng nữa, là giới thứ 8. Là hết cái 8 giới này rồi, sau đó chúng ta tới 8 giới bác con trai. 8 giới bác con trai thì thật ra 4 giới đầu nó cũng giống như ngũ giới thôi, đúng không? Chúng ta chỉ khác 4 giới, có mấy giới đầu giống như ngũ giới rồi, có mấy giới sau thôi. Cho nên là học hết rồi, thì chúng ta học hết rồi thì chúng ta sẽ học cái giới thế nào là giới bị bể, giới bị khuyết, giới bị gì đó, lốm đốm gì đó. Thì cái đó trong cái kinh chánh kinh cũng có, mà trong cái bộ thanh tịnh đạo cũng có, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ học lại cái phần đó và học phần sám hối nữa. Thì học như vậy là đủ. Thì cái bộ này chỉ cần chia sẻ bấy nhiêu đó là đủ xài cho quý vị. Thì hẹn quý vị vào hôm thời gian khác. Hôm nay giảng tới đây cũng vừa hết giờ. Thì giảng tầm giờ như thế là được. Dạ, mời quý vị chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều sớm thành đạo quả. Dạ, kính chào toàn thể quý vị.